Chương 257, tận tình quyên bảo. Thích Huyền Minh sở dĩ dùng côn mà không trực tiếp vào tay, chính là bởi vì hai người lúc này đứng thẳng không động, cực giống so đấu linh khí, tại hai người so đấu linh khí thời điểm nếu là tùy tiện chạm đến, thế tất lọt vào hai người linh khí phản vệ. Người tới nửa người lúc này đã băng phong cứng ngắc, làm sao có thể đủ né tránh, bị Thích Huyền Minh một côn đánh cho bất tỉnh, sủi lơ ngã xuống đất. Nếu như hai người đang tại so đấu linh khí, cây gậy tất nhiên sẽ bị chấn động vỡ nát, mà lúc này trong tay cây gậy vẫn là hoàn chỉnh, này khiến Thích Huyền Minh hoài nghi mình có phải hay không đánh nhầm, nâng lên cây gậy, nghi hoặc dò xét đối thủ đột nhiên mất, bên trong xâm linh khí trong nháy mắt tan mất, trường sinh khí tức hỗn loạn, trọng tâm không vững, không khỏi đánh cái lảo đảo. Thích Huyền Minh thấy thế vội vàng ném cây gậy, đưa tay đỡ lấy hắn, đại nhân, ta không sao. Trường Sinh tay vịn cái bản miễn cương đứng thẳng, nhanh phong bế nàng huyệt đạo. Thích Huyền Minh điểm huyệt công phu lô hỏa thuần thành, nghe được Trường Sinh ngôn ngữ tức khắc xuất thủ phong huyệt, hắn đã phát hiện đối phương chính là cư sơn tu vi, lo lắng đối phương vận khí trùng huyệt, liền vội vàng điểm đối phương mười mấy nơi kinh mạch nặng huyệt. Lúc này Dương Khai cùng Dư Nhất cũng nghe tiếng chạy đến, mắt thấy Trương Mặc ngã xuống đất ngất đi mà Thích Huyền Minh đang tại lật qua lật lại phong điểm huyệt nói, hai người cũng là không hiểu ra sao. Dương Khai quay đầu nhìn về phía Trường Sinh, đại nhân, Trường chân nhân thế nào? Trường Sinh đang tại thôi động linh khí khơi thông kinh lạc, làm dịu khó chịu, nghe được Dương Khai ngôn ngữ, lắc đầu nói ra, nàng không phải Trương Mặc, nàng là Nhật Bản nữ võ sĩ, dịch dung thành Trương Mặc bộ dáng. Ba người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, Dư Nhất lo lắng Thích Huyền Minh không phong được đối phương huyền đạo, liền vội vã nói ra, đại nhân, người này có thể giả trang Trương chân nhân, nếu để cho trốn thoát, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, vẫn là sớm đi nhốt vào lao ngục, trên xiềng xích vừa rồi ổn thỏa. Nhốt vào. Trường Sinh gật đầu. Thích Huyền Minh thân hình cao lớn, trực tiếp nâng lên người này quay người đi ra ngoài, Dương Khai cùng Dư Nhất theo sát phía sau, lo lắng người này còn có đồng đảng, hai người hành tẩu thời điểm liền tứ phương nhìn quanh, nghiêm mật cảnh giới. Trường Sinh lúc này đã ổn định thể nội bước lên linh khí, nắm lên người này ở lại trên giường bọc quần áo cùng trường kiếm, đi theo ba người đi đại lao. Ngự sử đài trong nhà giam lúc này một cái phạm nhân đều không có, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này cũng không phải bởi vì ngự sử khu vực nền tảng trong ngày không có việc gì, mà là Trường Sinh cùng những quan viên khác khác biệt, những quan viên khác bắt được phạm nhân đều sẽ cố ý kéo dài giam giữ thời gian, kéo dài phá án, phạm nhân bị bắt về sau người nhà khẳng định cấp bách, muốn sao xoay tiền hối lộ, muốn sao sai người cầu tình, lúc này phá án quan viên liền có thể cầm tới hối lộ, phạm nhân gia quyến nếu là tìm kiếm những quan viên khác tới nói rút, phá án quan viên thừa cơ bán đối phương một bộ mặt, nhân tình này cũng coi là đã kiếm được, về sau bản thân lại tìm đối phương làm việc, đối phương cũng không tốt chối từ, loại tình huống này tại trưởng quản hình luật nha môn phi thường phổ biến, cơ hồ tất cả to to nhỏ nhỏ nha môn cũng là như thế. Nhưng Trường Sinh là một ngoại lệ, hắn không thiếu tiền, cũng vô tâm kinh doanh phức tạp hoạn lộ quan hệ, không nghĩ vớt chỗ tốt, phá án cũng nhanh, bắt phạm nhân trở về tức khắc thẩm vấn, muốn sao thả, muốn sao phán, dứt khoát lưu loát, tuyệt không kéo lấy. Không phạm nhân không biểu hiện không ngục tốt, mắt thấy Trường Sinh đám người tự mình đưa phạm nhân tiến đến, một đám ngục tốt tức khắc tiếp nhận, trên gông xiềng, mang xiềng chân. Đại nhân, ta đi ra ngoài trước xem kỹ một chút bên ngoài phủ tình huống. Dư Nhất quay người mà ra. Ta với ngươi cùng đi. Thích Huyền Minh không thích lờ mờ kiềm chế lao ngục, mượn cớ đi theo ra ngoài. Dương Khai cũng không thích thẩm vấn phạm nhân, nhưng đại đầu bị Trường Sinh phái đi ra, hắn nếu là đi thôi, liền đem Trường Sinh bản thân ở lại chỗ này. Chưa từng nghĩ Trường Sinh vậy mà quay đầu hướng hắn nói ra, Dương đại ca, ngươi ngày mai còn được chiều, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi, ta một mình thẩm vấn nàng. Nếu như Trường Sinh không có phía sau cùng một câu kia, Dương Khai cũng sẽ không đi, nhưng Trường Sinh tất nhiên nói muốn đơn độc thẩm vấn, hắn liền bất tiện tiếp tục lưu lại đây bên trong, gật đầu qua đi quay người rút đi. Ngự sử đài lao ngục cũng chia nam nữ, phụ trách trông coi lao ngục là nữ bộ khoái, dựa theo lệ cũ, nhập giám phạm nhân đều muốn soát người, mắt thấy hai cái nữ bộ khoái muốn lên trước soát người, Trường Sinh vội vàng mở miệng nhắc nhở, trên người nàng mang theo ngâm độc cảm khí, cẩn thận một chút. Nghe được Trường Sinh ngôn ngữ, hai người giữ vững tinh thần, cẩn thận tiến lên, cẩn thận tìm kiếm. Tại hai người soát người thời điểm, Trường Sinh mệnh một bên nam bộ khoái chuyển đến cái bàn đặt phòng giam bên trong, hai cái nữ bộ khoái lục soát ra đồ vật liền dần dần bày trên bàn, trừ bỏ hai cái eo túi, còn có thổi ống, lò xo châm, châu chấu, lưng mũi tên chở mười mấy loại ám khí. Xác định trên người người này lại không ám khí, hai cái nữ bộ khoái về tới Trường Sinh bên người. Trường Sinh hướng hai người giơ tay lên một cái, các ngươi ra ngoài chờ lấy. Hai người không người đáp ứng, quay người rời đi đợi hai người rời đi. Trường Sinh đem hai cái eo trong túi đồ vật đổ ra, trong đó một cái eo trong túi là loại kia ngâm độc 10 ám khí, mà một cái khác eo trong túi thì là hình tròn sự vật, những cái này hình tròn sự vật lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, rất có lớn chừng cái trứng gà, tiểu cùng trứng bồ câu tương tự, mang theo lưu huy nhờ cùng diêm tiêu mùi, hẳn là một loại nào đó súng đạn. Trừ bỏ vật phẩm tùy thân, người này còn mang theo một thanh trường kiếm cùng một bao quần áo. Rút ra trường kiếm về sau phát hiện mặc dù nhìn bề ngoài đây là một cái Long Hồ Sơn đạo nhân sử dụng trường kiếm, kỳ thực bên trong là một cái hẹp lưỡi Nhật Bản võ sĩ. Đao. Trong bao quần áo có một bộ thay đi giặt quần áo, áo ngoài hoàn toàn phòng chế Trương Mặc đã bảo, nhưng quần áo trong cùng áo lót cũng không phải là trung thổ kiểu dáng, có rõ ràng ngoại vực đặc điểm. Ngay tại Trường Sinh tùy ý lật xem đối phương trong bao quần áo sự vật thời điểm, thoáng nhìn phía dưới phát hiện đối phương vậy mà đã mở mắt, lúc này chính một mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Phát hiện đối phương tỉnh, Trường Sinh cũng không có nóng lòng đặt câu hỏi, mà là đem trong bao quần áo đồ vật cẩn thận sau khi xem xong vừa rồi ngồi về chiếc ghế, xuất hành cũng nên lộ phí, ngươi tùy thân không có mang theo bất luận cái gì vàng bạc tiền, điều này nói rõ ngươi không phải một thân một mình, mà là có người cùng ngươi đồng hành. Trường Sinh nói xong, đối phương không có nói tiếp, cái này cũng tại Trường Sinh trong dự liệu, ngược lại tiếp tục nói, theo ta được biết các ngươi người Nhật Bản luyện khí tâm pháp không nhiều tinh diệu, muốn luyện đến cư sơn tu vi không dễ dàng, ta nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi nên là Nhật Bản võ sĩ bên trong tu vi cao nhất đám người này. Nữ tử cũng không tiếp lời. Trường Sinh lại nói, ngươi một mình xâm nhập, không có khả năng không có viện quân, ta nếu biết ngươi có hậu viện, liền sẽ không bị các ngươi đánh trở tay không kịp, bọn họ có thể sẽ tới cứu ngươi, nhưng ta đã có phòng bị, bọn họ coi như đến rồi cũng cứu không đi ngươi, chẳng những cứu không đi ngươi, còn sẽ đem mình cũng bám vào. Trường Sinh nói chuyện thời điểm một mực đang nhìn chăm chú đối phương lúc này vẫn là Trương Mặc bộ dáng, điều này làm hắn có chút khó chịu, mắt thấy đối phương không tiếp lời, liền đi đi qua nắm nuốt đối phương gương mặt muốn tìm kiếm mặt nạ, nhưng tìm hồi lâu cũng không tìm tới thiếp phụ dấu vết, trầm ngâm qua đi nghĩ đến có chút đầu huyệt đạo có thể thay đổi người dung mạo, liền hướng sau đó cái cổ cùng cái hót tìm kiếm. Quả nhiên, cẩn thận tìm kiếm phía dưới vậy mà thật mò tới nhỏ bé châm đuôi, số lượng không ít, phân bố tại phong trì, phong phủ, nao nhà, cưỡng gian, phủ bạch, nao tức các huyệt nói. Dần dần đem đâm vào những cái này huyệt đạo kim châm nổ, người này dung mạo dần dần phát sinh biến hóa, Trương Mặc là mặt trái xoan mắt phượng, nhưng người này là mặt tròn mắt to, xương gò má không cao, cái mũi cũng rất nhỏ xảo. Mặc dù trong mắt có nhiều phẫn nộ, ngũ quan vẫn là rất xinh đẹp, niên kỷ nên tại 26-27 tuổi ở giữa. Người này khôi phục lúc đầu hình dạng, Trường Sinh một lần nữa ngồi xuống đối diện nàng trên ghế, ta lời mới vừa nói ngươi đều nghe, bất luận cái gì sơ sẩy cùng thất bại đều phải trả giá thật lớn, ngươi cũng không ngoại lệ, nếu như ngươi ngu xuẩn mất khôn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta sẽ đem ngươi giam lại, chờ ngươi đồng bạn tới cứu ngươi thời điểm lại đem bọn họ cũng bắt lại. Trường Sinh nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết đại lý tự trong nhà giam còn nhốt không ít khiển đường sứ, ngươi cũng hẳn phải biết hoàng thượng đối với ta khá là coi trọng. Nếu như ngươi tắc bát quyết tâm, cuồng loạn, ta liền thượng tấu triều đình, chỉ nói các ngươi lần này là tới hành thích hoàng thượng, đến lúc đó chẳng những ngươi và ngươi đồng bạn sẽ chết, những cái kia vô tội khiển đường sứ cũng sẽ chết. Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đối phương không tiếp lời cũng hợp tình hợp lý. Trường Sinh tiếp tục nói, ngươi cũng không nên hoài nghi ta, chỉ nếu không làm, ta nói đạt được liền làm được. Ngươi nếu đã tới, chắc hẳn cũng biết ta cùng với Điền Chân cũng quan hệ, bình tĩnh mà xem xét ta cũng không muốn giết hại nàng tộc nhân cùng đồng bào, cho nên chỉ cần ngươi nói thật với ta để cho ngươi đi, hơn nữa ngươi cùng ta nói cái gì, ta có thể phát thệ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong những cái này, theo Trường Sinh đối phương nên mở miệng, nhưng đối phương nhưng vẫn không mở miệng nói. Trường Sinh suy nghĩ qua đi nghĩ đến đối phương khả năng là bởi vì chính mình lúc trước cận thân tương bắc lúc ra chiêu có sai lầm bằng phẳng, liền mở miệng nói ra, ngươi dám dịch dung đến đây, nói rõ ngươi chẳng những đối với Trương Mặc hiểu rất rõ, đối với ta cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, ngươi hẳn phải biết ta làm người cùng tác phong, lúc trước cùng ngươi tranh đấu, thời điểm ta cũng không phải là hữu tâm phi lễ, mà là ứng biến phản ứng, ngươi tu vi so với ta cao, ta không dám kinh thường, ra chiêu thời điểm chỉ có thể gắng đạt tới nhanh chóng, căn bản hoàn mỹ tránh hiểm nghi. Thấy đối phương còn không nói chuyện, Trường Sinh lại nói, ngươi cùng ngươi đồng bạn ước định hẳn là tại ngự sử đài ngưng lại một đêm, sáng mai nếu như bọn họ không gặp được ngươi, liền biết ngươi đã xảy ra chuyện, đến lúc đó bọn họ có hai loại lựa chọn, một là tới cứu ngươi, mà ta đã có phòng bị, bọn họ lần này đến chỉ có thể là thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn có một loại khả năng chính là bọn họ tự nghĩ cứu không đi ngươi, liền đưa ngươi xảy ra chuyện tin tức nói cho những người khác. Mặc kệ bọn hắn làm thế nào, đối với ngươi mà nói đều không phải là chuyện tốt, ngươi dám độc thân đến đây, nói rõ ngươi cũng không sợ chết, nhưng ngươi có sợ hay không danh dự sẽ không? Có sợ hay không liên lụy những cái kia vô tội khiển đường sứ? Lợi hại hơn nữa chiêu hàng cao thủ cũng không khả năng dăm ba câu thuyết phục đối phương. Trường Sinh tiếp tục cố gắng, ta biết ngươi sẽ không đầu hàng, ta cũng không cần ngươi đầu hàng, ta chỉ cần ngươi cùng ta ngang nhau trao đổi, ngươi nói với ta ra tình hình thực tế, ta nhường ngươi toàn thân trở ra. Ta cũng biết rõ không có khả năng cùng ngươi hóa thù thành bạn, về sau gặp lại, đao binh gặp nhau cũng cho phép ngươi. Trường Sinh nói nhiều như vậy, đối phương một điểm phản ứng cũng không có, Trường Sinh dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không từ bỏ, lần thứ hai nói ra, ta mới vừa nói qua, bất kỳ sai lầm nào cùng thất bại đều phải trả giá thật lớn, làm sai liền phải nhận phạt, thất bại liền phải nhận thua. Phạm sai là người, thất bại người không muốn ý đồ trốn tránh phải có trừng phạt, không chỉ là ngươi, ta cũng một dạng, ngươi hẳn phải biết cái bang Long Hạo Tiên, người này đã từng thiết kế hại. Ta nhất thời sơ sẩy đã rơi vào cái bẫy, ta không hận hắn thiết kế hại ta chỉ hận bản thân xúc động lỗ mãng, cho nên ta đem Thiên Tàm Thần Công cho hắn, vì chính mình xúc động cùng lỗ mãng bỏ ra đại giới. Ngươi tới gặp ta khẳng định không hảo tâm gì, ta cũng chỉ là cẩn thận phát hiện mánh khỏe, thật vất vả đưa ngươi cầm xuống, ta cũng chưa từng bệnh vá hung hăng, chỉ muốn cùng ngươi ngang nhau trao đổi lấy ngươi vài câu lời nói thật, là khó khăn như thế sao? Nên nói Trường Sinh mới nói, có thể nói 10 phần thành ý, thẳng thắn gặp nhau, nhưng đối phương vẫn là nói năng thận trọng, Trường Sinh có chút buồn bực, vừa lúc Dư Nhất dò xét trở về, liền quay người hướng Dư Nhất nói ra, ngươi đi nói cho Dương Khai, ngày mai tảo triều thượng tấu triều đình, ngự sử đài bắt được một cái Nhật Bản võ sĩ, người này mang theo đại lượng ám khí, đi qua thẩm vấn người này bàn giao cùng khiển đường sứ nội ứng ngoại hợp, y đồ hành thích hoàng thượng. Dư Nhất không nghĩ tới Trường Sinh sẽ nói với tự mình những cái này, hơn nữa thân làm thâm niên bộ khoái, nàng cũng biết đối phương chuyến này mục tiêu cũng không phải là ám sát hoàng thượng, trong lòng còn nghi vấn, liền không có tức khắc hẳn là. Trường Sinh quay đầu nhìn về phía cái kia nữ võ sĩ, ta tối nay liền lưu tại trong đại lao bồi ngươi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, ta liền ra ngoài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu như ngươi một lòng muốn chết, vậy thì chờ ngày mai tảo triều về sau dưới triều đình chỉ đem toàn bộ các ngươi chặt đầu hành quyết ta. Đại nhân bất giận. Dư Nhất ở bên mở miệng. Tức cái gì giận, ta nói miệng đắng lưỡi khô, nàng thủy chung không nói một lời, Trường Sinh chiêu hàng thất bại, tức giận nôn nóng, thực sự là chưa thấy quan tài không rơi lệ, thật sự cho rằng ta không dám đại khai sát giới. Đại nhân, nàng không phải là không muốn mở miệng, mà là không mở miệng được. Lúc trước ta tận mắt thấy Thích Huyền Minh phong nàng Á Huyệt truyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 258, yêu long nghịch lân. Nghe được Dư Nhất ngôn ngữ, Trường Sinh có nhiều xấu hổ, lúc trước Thích Huyền Minh điểm huyệt thời điểm hắn cũng chưa từng nhìn kỹ, ai sẽ nghĩ đến Thích Huyền Minh vậy mà lại phong ấn vào đây người Á Huyệt. Đem Thích Huyền Minh gọi tới. Trường Sinh hướng Dư Nhất nói ra, hắn tinh thông thuật kỳ hoàng, đối với kinh lạc huyệt đạo tự nhiên có nhiều hiểu rõ, cũng có thể giải huyệt, nhưng tục ngữ nói giải chuông còn phải người buộc chuông. Thích Huyền Minh phong điểm người này nhiều chỗ huyệt đạo, đơn giải một chỗ, hắn lo lắng sẽ vừa kéo tóc mà động toàn thân, đợi dư nhất ứng thanh rời đi. Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía cái kia Nhật Bản nữ tử, chỉ thấy đối phương trong ánh mắt lệ khí lại giảm, không còn giận dữ nhìn hằm hằm, mà là nhắm mắt túi đầu, hình như có đăm chiêu. Gặp tình hình này, Trường Sinh tâm lý nắm chắc, bản thân lúc trước một phen ngôn ngữ cũng đã thuyết phục người này. Không bao lâu, Thích Huyền Minh đi tới, Trường Sinh thuận miệng hỏi, ngươi phong điểm nàng á huyệt?
Ừ.
Thích Huyền Minh gật đầu. Phong điểm á huyệt rất dễ dàng đem người nín chết, làm loạn, nhanh cởi ra. Trường Sinh mượn phê bình Thích Huyền Minh che giấu bản thân xấu hổ. Ta là sợ nàng kêu to chửi rủa. Thích Huyền Minh rời bước tiến lên, đưa tay cởi ra người này á huyệt. Người này cởi ra á huyệt nhưng lại chưa tức khắc mở miệng, Trường Sinh càng thêm xác nhận đối phương đã đồng ý bản thân đề nghị, liền hướng hai người khoát tay áo, các ngươi đi ra ngoài trước, chuyện tối nay không muốn đối người khác nói lên. Hai người gật đầu ứng thanh, quay người rời đi, đợi hai người tiếng bước chân biến mất ở nhà tù mở miệng, Trường Sinh vừa rồi đi đến trước mặt đối phương ngồi xổm xuống, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không nói không giữ lời. Phong điểm á huyệt sẽ hai hoa cổ, á huyệt cởi ra về sau đối phương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Ngươi tên là gì? Trường Sinh hỏi. Ta tên là gì đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Nữ tử lạnh giọng nói ra. Trường Sinh cười nói, ngươi Hán ngữ nói phi thường lưu loát, hơn nữa mang theo một chút Trường An khẩu âm, điều này nói rõ ngươi từng tại Trường An sinh hoạt qua thật lâu. Nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là Điển Chân Cung trước đó cái kia mấy đám khiển đường sứ bên trong một thành viên, tất cả Nhật Bản chính thức điều động khiển đường sứ tại hộ bộ đều có ghi chép, ta nghĩ tra tên ngươi cũng không khó khăn. Có lẽ là đối với Trường Sinh phân tích hợp lý khen ngợi, cũng có khả năng là cảm giác che giấu mình tên không có ý nghĩa gì. Nữ tử nhìn thẳng Trường Sinh chốc lát, mở miệng nói ra, ta gọi Phục Bộ Hương Mại. Trường Sinh gật đầu qua đi thẳng liên quan chính đề, ngươi vì sao giả mạo Trường Mặc tới tìm ta? Phục Bộ Hương Mại không có trả lời ngay, mà là mặt không biểu tình nhìn thẳng Trường Sinh hai mắt. Trường Sinh biết rõ nàng nghĩ xác nhận cái gì, liền mở miệng nói ra, ta từ trước đến nay nói là làm, ngươi có thể tin tưởng ta. Ta lần này tới có ba cái mục tiêu. Phục Bộ Hương Mại lạnh giọng nói ra, ta muốn xác nhận Vũ Điển Chân Cung đều cùng ngươi nói cái gì, ta nghĩ được Hôn Nguyên Thần Công khẩu quyết, ta còn muốn giết chết ngươi. Trường Sinh cũng không có bởi vì Phục Bộ Hương Mại muốn giết chết bản thân mà động giận, tương phản, đối với Phục Bộ Hương Mại thẳng thắn hắn rất là bội phục, ngươi tại sao phải xác nhận Điển Chân Cung nói với ta cái gì? Ngươi muốn Hôn Nguyên Thần Công làm cái gì? Ngươi tại sao phải giết chết ta? Chúng ta cần xác nhận Vũ Điển Chân Cung phải chăng tiết lộ bí mật, ngươi không muốn hỏi cái này bí mật là cái gì, ta sẽ không nói cho ngươi. Phục Bộ Hương Mại ngữ tốc rất nhanh, Hôn Nguyên Thần Công là trung thổ huyền ảo nhất luyện khí tâm pháp, tất cả luyện khí người đều muốn. Ta muốn giết rơi ngươi là bởi vì ngươi là đối với chúng ta uy hiếp to lớn nhất tiềm ẩn địch nhân. Trường Sinh thông qua Phục Bộ Hương Mại lời nói suy đoán ra người Nhật Bản mặc dù hoài nghi Vũ Điển Chân Cung nhưng lại chưa bắt được cái trôi, điều này làm hắn yên tâm không ít. Ngoài ra người Nhật Bản như thế lo lắng đồ tiết lộ, bởi vậy có thể thấy được phần kia long mạch đồ phổ đối với người Nhật Bản mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Trường Sinh mở miệng hỏi, các ngươi làm sao sẽ đem ta coi là địch nhân lớn nhất? Ta có vẻ như không có thương hại qua các ngươi. Phục Bộ Hương Mại cũng không trả lời thẳng Trường Sinh vấn đề, về sau ngươi nhất định sẽ là chúng ta địch nhân lớn nhất, chúng ta phi thường xác định. Các ngươi là như thế nào xác định? Trường Sinh dở khóc dở cười, tục ngữ nói không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, bị người Nhật Bản coi là địch nhân số một, này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta có tốt nhất âm dương sư. Phục Bộ Hương Mại nói ra. Nghe được Phục Bộ Hương Mại ngôn ngữ, Trường Sinh bĩu môi cười một tiếng, không có nói tiếp. Nguyên lai đối phương là thông qua quan tinh xem bói một loại phương pháp tiến hành xác nhận. Ngươi lúc trước đưa cho ta Lưu Châu có gì đó cổ quái? Trường Sinh lại hỏi. Chúng ta biết do ngươi tinh thông y thuật, cho nên khổ tâm tìm tới một đoạn trung thổ không có mất hồn mục. Phục Bộ Hương Mại nói ra, thiếp thân đeo vượt qua nửa canh giờ liền sẽ tinh thần hoảng hốt, hỏi gì đáp đấy. Trường Sinh gật đầu qua đi lần thứ hai hỏi, ngươi vì sao đối với Trường Mặc hiểu rõ như vậy? Ta hóa thành người khác bộ dáng, từ bí mật quan sát nàng hồi lâu. Phục Bộ Hương Mại nói ra, ngươi có thể yên tâm, chúng ta không làm kinh động nàng, càng không có thương hại nàng. Rất tốt. Trường Sinh thần sắc bất thiện, các ngươi tốt nhất đừng đánh nàng chủ ý, bằng không hậu quả các ngươi đảm đương không nổi. Phục Bộ Hương Mại nhíu mày nói ra, ngươi cảnh cáo đúng là dư thừa, sau lưng nàng không chỉ có ngươi, còn có Long Hổ Sơn cùng Trương Thiện trong tay 10 vạn đại quân, chúng ta biết rõ động nàng hậu quả. Trường Sinh không có nói tiếp, trầm ngâm qua đi đứng thẳng đứng dậy, ta không ép buộc, ngươi không thể trả lời ta cũng sẽ không đặt câu hỏi, ta đây để lại ngươi rời đi, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, qua nhiều năm như vậy đại đường tiếp nhận các ngươi Nhật Bản khiển đường sứ, để cho các ngươi đến đây học tập văn hóa kỹ nghệ, các ngươi có thể không mang ơn, nhưng không thể lấy oán trả ơn, vô sỉ phản vệ. Phục Bộ Hương Mại khiêu mi cười lạnh, uy quốc là các ngươi hoàng đế cho chúng ta phong hào, từ hắn đến nay, các ngươi một mực xưng hô chúng ta là người uy, như thế nào uy? Thuận theo vì uy, thấp bé vì uy, đây là chúng ta người Nhật Bản sỉ nhục, các ngươi một mực cao cao tại thượng, xem chúng ta không nổi, chưa từng thực tình đối đãi. Trường Sinh lạnh giọng nói ra, người vong ân phụ nghĩa tổng sẽ cho mình vong ân phụ nghĩa tìm kiếm lấy cớ, dùng cái này làm chính mình vong ân phụ nghĩa yên tâm thoải mái, đừng nói uy quốc cũng không kỳ thị tâm ý, chính là có, điều này cũng không có thể trở thành các ngươi vong ân phụ nghĩa lấy cớ, 9 lần thỏa mãn các ngươi yêu cầu, các ngươi không biết cảm kích, một lần không vừa lòng các ngươi yêu cầu. Các ngươi liền nhe răng bất hòa, đây là thật 100% hành vi tiểu nhân. Hừ, Phục Bộ Hương Mại bĩu môi lừ lạnh, ngươi nghĩ đổi ý? Ta sẽ không đổi ý, ta nhất định sẽ thả ngươi rời đi. Trường Sinh nghiêm mặt nói ra, bất quá ta chuyện xấu nói trước, nơi này là đại đường cương thổ, đừng nói ta bây giờ là triều đình nhất phẩm đại quan, mặc dù ta chỉ là nhất giới áo vải, cũng quyết không cho phép các ngươi tại đại đường làm sằng làm bậy. Có một chút các ngươi nói đúng, ta chính là các ngươi đối thủ lớn nhất, các ngươi dám gây chuyện, ta liền dám giết người, các ngươi dám gây họa tới đại đường giang sơn xã tắc, ta liền dám giết các ngươi chó gà không tha. Lần này Phục Bộ Hương Mại không có nói tiếp, nhưng trên mặt không cam lòng biểu lộ nói rõ nàng cũng không sợ. Trường Sinh cũng không có cùng nàng nói thêm nữa, phát ra tiếng gọi tới Thích Huyền Minh cùng một tốt, thời ra phục bộ hương mại huyệt đạo cùng công xiềng. Thích Huyền Minh không nghĩ tới Trường Sinh liền nhanh như vậy muốn thả đi phục bộ hương mại, Trường Sinh cũng không có giải thích nhiều, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu bản thân trong lòng hiểu rõ đợi Thích Huyền Minh cùng ngục tốt lui ra ngoài, phục bộ hương mại đứng thẳng đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn thu thập mình đồ vật. Trường Sinh đứng ở một bên, cũng không ngăn cản. Không bao lâu, phục bộ hương mại thu thập thỏa đáng, nhưng nàng cũng không nóng lòng rời đi, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Trường Sinh, ngươi làm qua cái gì sự tình chúng ta đều biết, chúng ta mặc dù đều vì mình chủ, nhưng ta rất bội phục ngươi phẩm hạnh cùng là người, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta nghĩ cùng ngươi làm tiếp cái giao dịch. Ừ. Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Ta cho ngươi biết một bí mật. Phục bộ hương mại nói ra. Đổi cái gì? Trường Sinh hỏi. Đổi một người. Phục bộ hương mại nói ra. Nghe được phục bộ hương mại ngôn ngữ, Trường Sinh tức khắc đoán được nàng muốn đổi ai, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói phục bộ hương mại hẳn là muốn đổi đi Y Hạ quan tử, cũng chính là ngày đó mở ra châm gài tóc cái kia nữ tính khiển đường sứ. Bí mật gì? Ngươi nghĩ đổi ai? Trường Sinh tranh thủ thời gian nhanh chóng suy nghĩ, phần kia long mạch đổ phổ nguyên bản là từ Y Hạ quan tử cất giữ, phục bộ hương mại muốn đổi đi người này, không thể nghi ngờ là muốn thông qua người này nghiệm chứng địa đồ thật giả. Dùng một cái quan hệ đến ngươi sinh tử tiền đồ bí mật, để đổi ta một cái biểu muội, nàng bị các ngươi bắt lại, lúc này chính nốt tại đại lý tự trong lao ngục. Phục bộ hương mại trả lời. Trước đó Điền Chân cũng đám người hai độ đêm khuya cất ngục, cũng là nghị cứu ra người này. Trường Sinh biết rõ còn cố hỏi. Phục bộ hương mại nhìn thẳng Trường Sinh, vị trí có thể. Gặp đối với Phương Trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một chi tiết, cái kia chính là ngày đó mở ra châm gài tóc về sau, bản thân trải ra đồ phổ lúc, phần kia tấm lụa đồ phổ có rất nghiêm trọng dính liền, điều này nói rõ phần kia đồ phổ đã thời gian rất lâu không có mở ra qua, mà cây kia châm gài tóc châm đầu vị có một chút gì xanh, đây là năm xưa vật cũ mới có thể xuất hiện màu xanh đồng đủ loại dấu hiệu cho thấy châm gài tóc mặc dù trong tay Y Lý Hạ quan tử, mà Y Lý Hạ quan tử cũng có thể mở ra châm gài tóc, nhưng Y Lý Hạ quan tử cũng không có nhìn qua châm gài tóc bên trong địa đồ, mà phục bộ hương mại lúc này đưa ra dạng này yêu cầu, rất có thể là ở tiến hành thăm dò, nếu như hắn cự tuyệt đem Y Lý Hạ quan tử giao ra, đã nói lên hắn có tật giật mình, lo lắng Y Lý Hạ quan tử sau khi ra ngoài sẽ phát hiện địa đồ khác thường. Nghĩ đến đây, liền mở miệng nói ra, chỉ cần công bằng ngang nhau, có thể trao đổi. Gặp Trường Sinh vậy mà đồng ý trao đổi, phục bộ hương mại có vẻ hơi ngoài ý muốn, ngươi coi thật nguyện ý thả người. Ta tuy là ngự sử đại phu, đại lý tự phạm nhân ta cũng có quyền xử trí. Trường Sinh gật đầu. Tốt, phục bộ hương mại hạ giọng, các ngươi hoàng thượng đã từng phái người đi qua ra hương ngươi, đối với ngươi tiến hành cẩn thận điều tra nghe ngóng. Chuyện này ta đã sớm biết. Trường Sinh thuận miệng nói ra, hoàng thượng lần thứ nhất triệu kiến hắn thời điểm cũng đã nói chuyện này, hoàng thượng cũng không giấu giếm tỉ hiểm. Ngươi có biết hay không điều tra nghe ngóng kết quả cuối cùng? Phục bộ hương mại hỏi ủy thác trách nhiệm trước đó tiến hành điều tra nghe ngóng cũng không cái gì không đúng, tra liền tra, còn có thể có kết quả gì? Trường Sinh nói ra. Bọn họ từ ngươi cư trú tránh mưa trong sơn động tìm được ngươi giấu ở trong khe đá đồ vật. Phục bộ hương mại nói ra. Giấu ở trong khe đá đồ vật. Trường Sinh có nhiều nghi hoặc, ta cũng không tàng cái gì nha. Phục bộ hương mại chỉ coi hắn đang làm bộ, cũng không vạch trần, chuyện xảy ra ngày đó ta liền tại phụ cận, chẳng những nhìn thấy bọn họ tìm được Long Lân, còn nghe được bọn họ nói chuyện. Cái gì Long Lân? Trường Sinh càng ngày càng nghi hoặc, vội vàng hồi ức về sau vừa rồi nhớ tới từng tại rời nhà trước đó một lần cuối cùng Dông Tố qua đi từ cửa động nhặt được một mảnh đen vảy màu xanh, hắn không biết vật này, liền tiện tay nhét vào sơn động trong khe đá. Ta nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy, bất quá ta lúc ấy cũng không biết đó là Long Lân. Trường Sinh nói ra. Ngươi không biết, có người biết, cái kia hai tên ti sân thượng quan viên tại chỗ liền nhận ra đó là Long Lân, hơn nữa không phải phổ thông Long Lân, mà là một mảnh có thể tác động thiên long nghịch lân. Phục bộ hương mại nói đến chỗ này lần nữa thấp giọng, hai người đã từng dùng một sự vật kiểm thử qua cái kia phiến Long Lân. Kiểm thử kết quả là cái kia phiến nghịch lân thuộc về một đầu yêu long. Yêu long? Trường Sinh lông mày cau chặt. Người cùng yêu long làm bạn, đương nhiên sẽ không là trung thần. Phục bộ hương mại cười lạnh, bọn họ thì cho là như vậy, chắc hẳn cũng là như vậy hồi tấu. Trường Sinh nghe vậy trong lòng run lên, trầm giọng hỏi, này là lúc nào sự tình? Hai tháng trước chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 259, khích bác ly gián. Phục bộ hương mại trả lời khiến Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cực kỳ rõ ràng sở hoàng lần trước nâng ý vị như thế nào. Hai tháng trước hoàng thượng còn phái người đi hắn trước kia sinh hoạt qua địa phương, điều này nói rõ hoàng thượng đối với hắn kiêng kỵ đã đến ăn ngủ không yên cấp độ, mà hai cái ti sân thượng quan viên nếu là giống phục bộ hương mại nói dạng này hồi tấu, hoàng thượng nhất định sẽ đem nó coi là họa lớn trong lòng. Ngày đó ngươi coi thật ở đây. Trường Sinh tiến một bước xác nhận. Phục bộ hương mại cười lạnh mở miệng, đó là Đăng Châu phủ cảnh nội một cái sân thôn, tên là Vương Gia Khoảng, ngươi giấu kín Long Lân Sơn động ở vào thôn phía đông. Ngươi đi nơi đó làm cái gì? Trường Sinh truy vấn. Phục bộ hương mại nói ra, giống như bọn hắn, cũng là vì xác nhận thân phận của ngươi. Bất quá chúng ta âm dương sư so với các ngươi ti sân thượng những cương kia thủng quan viên lợi hại hơn nhiều, hắn thấy ngươi cũng không phải là loạn thế gian thần, mà là phụ quốc an bang trung thần. Mặc dù phục bộ hương mại những lời này ít nhiều có khích bác ly gián thành phần, nhưng Trường Sinh nghe trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái, bởi vì hoàng thượng đối với hắn xác thực phi thường kiên kỵ, này phạm dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người tối kỵ. Cái kia hai cái ti sân thượng quan viên hình dạng thế nào? Trường Sinh trầm giọng hỏi. Một cái chừng 50 tuổi họ Lưu, một cái hơn 30 tuổi họ Triệu, phục bộ hương mại nói ra, bọn họ phân biệt lấy Lưu đại nhân cùng Triệu đại nhân xưng hô lẫn nhau. Trường Sinh chậm rãi gật đầu, hắn đối với ti sân thượng quan viên cũng không là rất quen thuộc, nhưng có niên kỷ cùng dòng họ, muốn xác nhận việc này thật giả cũng không khó khăn, kỳ thực việc này cũng không cần xác nhận, bởi vì phục bộ hương mại không có lừa gạt hắn tất yếu. Trường Sinh không tiếp tục đặt câu hỏi, cất bước hướng đi nhà giam mở miệng. Phục bộ Hương Mại so Trương Mặc còn muốn lớn hơn mấy tuổi, làm sao có thể nhìn không ra Trường Sinh tâm tình lúc này rất là xa xút, liền không mất cơ hội cơ lửa cháy đổ thêm dầu. Đăng Châu cùng Nhật Bản nhìn nhau từ hai bờ đại dương, là đại đường cách Nhật Bản gần nhất một chỗ châu phủ, mà ngươi lại không rõ lai lịch, bọn họ thậm chí hoài nghi ngươi là người Nhật Bản trẻ mồ côi. Trường Sinh phát hiện Phục bộ Hương Mại tại giết người chủ tâm, liền cười lạnh nói tiếp, ngươi tin không? Ta tin không tin không trọng yếu, các ngươi hoàng thượng có tin hay không mới trọng yếu. Phục bộ Hương Mại cười nói. Gặp Phục bộ Hương Mại trong tươi cười mang theo một tia giảo hoạt, Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến người Nhật Bản rất có thể tại thi hành kế ly gián, cũng không chỉ là đơn thuần ly gián hắn, đồng thời cũng ở đây ly gián hoàng thượng, suy nghĩ cẩn thận Phục bộ Hương Mại trùng hợp gặp được Ti sân thượng hai cái quan viên khả năng cực nhỏ, rất có thể là người Nhật Bản phát hiện hai cái này Ti sân thượng quan viên muốn hướng vương gia khoảng đi, cho nên mới sẽ phái Phục bộ Hương Mại chạy tới, thử trong bóng tối làm một ít sự tình đối với cái kia hai cái Ti sân thượng quan viên tiến hành lừa dối. Cái kia phiến Long Lân là ngươi tìm được chứ a? Trường Sinh đột nhiên ngừng bước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phục bộ Hương Mại. Cớ gì nói ra lời ấy? Phục bộ Hương Mại nghiêng đầu nhìn hắn. Mặc dù Phục bộ Hương Mại cũng không trả lời thẳng, Trường Sinh lại biết mình đã đoán đúng, bởi vì là một người đột nhiên nhận chất vấn mà trong lòng có quỷ thời điểm, bình thường sẽ lấy hỏi lại đến tranh thủ suy nghĩ ứng đối thời gian. Là có còn hay không là? Trường Sinh truy vấn. Vấn đề này rất trọng yếu sao? Phục bộ Hương Mại lần thứ hai hỏi lại. Giống như cũng không trọng yếu. Trường Sinh quay người cất bước, Phục bộ Hương Mại vẫn như cũ không trả lời thẳng, càng thêm xác nhận hắn hoài nghi, đồng thời cũng đúng Phục bộ Hương Mại coi trọng một chút, bởi vì Phục bộ Hương Mại cũng không có nói láo lừa hắn, chỉ là tránh không đáp. Điều này nói rõ Phục bộ Hương Mại trước đó nói tới những lời kia cũng đều là nói thật. Trường Sinh đi ở phía trước, Phục bộ Hương Mại lạc hậu hắn nửa bước đi theo phía sau, sắp đi ra nhà giam đại môn lúc, Trường Sinh mở miệng hỏi, "Biểu muội ngươi tên là gì?" "Ý thì Hạ quan tử." Phục bộ Hương Mại trả lời. Trường Sinh gật đầu về sau mở miệng nói ra, "Người này nhốt tại đại lý tự đại lao, ta đêm khuya đi qua thả người có nhiều không ổn, ngươi trước ra khỏi thành, ngày mai trời vừa sáng ta sẽ nghĩ cách thả đi người này, đến lúc đó ta sẽ nhường nàng đi cửa nam cùng ngươi hội hợp." "Tất nhiên muốn thả, vì sao lại muốn mượn cho nên kéo dài?" Phục bộ Hương Mại hỏi. Ngươi không muốn được voi đòi tiền, ta rất rõ ràng thả đi người này ý vị như thế nào. Trường Sinh lạnh giọng nói ra, các ngươi biết rõ ta là cô nhi, cho nên các ngươi hữu tâm để cho hoàng thượng hoài nghi ta là Nhật Bản người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tại vương gia khoảng lúc ngươi cũng đã nói gạt cái kia hai tên Ti sân thượng quan viên, thậm chí còn để lại cái gọi là chứng cứ. Lần này ta lại thả đi Y Hạ quan tử, triều đình sẽ càng ngày càng hoài nghi ta là Nhật Bản người. Dù vậy, ta vẫn là sẽ giữ đúng hứa hẹn. A, Phục bộ Hương Mại có chút khẩn trương. Trường Sinh không tiếp tục nói tiếp, đi thẳng ra khỏi nhà giam. Lúc này dư nhất bọn người tại lao ngục bên ngoài chờ đợi, gặp Trường Sinh vậy mà đem Phục bộ Hương Mại mang ra ngoài, đám người nhiều cảm thấy ngoài ý muốn. Đi thôi, ta không tiễn ngươi. Trường Sinh bình tĩnh nói ra, mọi thứ có chừng có mực, nếu như triều đình đối với thân phận ta sinh ra hoài nghi, ta chỉ có thể đối với người Nhật Bản lạnh lùng hạ sát thủ, dùng cái này chứng minh ta với các ngươi không phải cá mẹ một lứa. Phục bộ Hương Mại không nghĩ tới Trường Sinh sẽ có này một lời, mắt thấy Trường Sinh biểu lộ âm lãnh, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Hướng Trường Sinh gật đầu qua đi đạp đất mượn lực, thi xuất thân pháp, đi về phía nam mau chóng vút đi đợi Phục bộ Hương Mại rời đi. Dư nhất đám người dựa vào tới, thân làm thuộc hạ bọn họ cũng không tiện chủ động đặt câu hỏi, chỉ có thể dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Trường Sinh. Ta và nàng làm một giao dịch. Trường Sinh ý giản nói thay. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người đại khái nắm chắc, Trường Sinh cần mau chóng trải vớt đầu mối, cũng không có cùng mọi người nói thêm cái gì, một mình trở về chỗ ở, nằm yên ở giường, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cần suy nghĩ sự tình có hai chuyện, một là Phục bộ Hương Mại lúc trước cùng mình nói tới lời nói kia, không hề nghi ngờ, Phục bộ Hương Mại đang mượn lấy trao đổi Y Hạ Quang Tử cơ hội tiến hành khích bác ly gián, mà muốn khích bác ly gián nhất định phải có lý có cứ. Vì vậy Phục bộ Hương Mại mới có thể nói ra Ti sân thượng quan viên phát hiện Long Lân về sau đối thoại, hắn muốn tìm ra hai cái này quan viên cũng không khó, rất dễ dàng liền có thể xác nhận Phục bộ Hương Mại lời nói này thật giả. Cho nên Phục bộ Hương Mại không có khả năng nói láo. Phục bộ Hương Mại đang nói ra chi tiết đồng thời cũng bại lộ bọn họ dụng tâm hiểm ác, cái kia chính là để cho hoàng thượng hoài nghi thân phận của hắn, hắn là cô nhi, muốn để cho hoàng thượng hoài nghi hắn là người Nhật Bản rất đơn giản, tùy tiện lưu lại một chút người vì giả tạo manh mối để cho cái kia hai cái Ti sân thượng quan viên phát hiện là có thể, người đều có cái bệnh chung, cái kia chính là đối với mình phán đoán cực kỳ vững tin. Lại sơ sẩy mình làm ra phán đoán căn cứ có phải là thật hay không. Thực điểm chết người nhất chính là trước đây hắn bởi vì lo lắng Vũ Điển Chân Cung an nguy, tiến về đại lý tự đại lao xem, vừa lúc đụng phải Vũ Điển Chân Cung đám người đêm khuya cướp bục, việc này không đạt được, khẳng định đã truyền vào hoàng thượng trong lỗ thai, hoàng thượng nguyên bản khả năng đối với cái kia hai cái Ti sân thượng quan viên mang về manh mối bán tín bán nghi, bây giờ biết được việc này, rất có thể sẽ hoài nghi hắn lúc trước đi đại lý tự là vì cùng Vũ Điển Chân Cung. Đám người nội ứng ngoại hợp, mà sau đó hắn còn mời Vũ Điển Chân Cung ăn bữa cơm, lại hiệp trợ nàng xâm nhập đại lý tự lao ngục cũng cuối cùng toàn thân trở ra. Kế tiếp hắn còn phải đích thân ra mặt thả đi Y Hạ quan tử, người khác nhưng không biết hắn vì sao làm như thế, chỉ bằng vào biểu tượng đến phân tích phán đoán, hắn liền là có thông uy hiểm nghi. Làm thế nào tài năng bỏ đi hoàng thượng lo nghĩ, đây là việc cấp bách. Hắn cần suy nghĩ vấn đề thứ hai chính là thả đi Y Hạ quan tử hậu quả, hắn có 7 thành năm chắc Y Hạ quan tử chưa có xem châm gài tóc bên trong địa đồ, đối phương cử động lần này chỉ là giả thoáng một thương, cho nên hắn dám thả người, lùi một bước nói, cho dù Y Hạ quan tử nhìn qua địa đồ, bọn họ cũng không có Vũ Điển Chân Cung cùng mình hợp mưu chứng cứ trực tiếp. Lùi thêm bước nữa nói, coi như bọn họ xác định Vũ Điển Chân Cung cùng mình hợp mưu, Vũ Điển Chân Cung cũng sẽ không có nguy hiểm, bởi vì bọn họ biết mình cùng Vũ Điển Chân Cung quan hệ, Vũ Điển Chân Cung đối với bọn họ mà nói còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Suy nghĩ thật lâu, Trường Sinh làm ra quyết định, thả người, bất quá thả người trước đó trước tiên cần phải cho hoàng thượng trước sổ gốc, Long Mạch Phổ Đồ một chuyện nhất định phải để cho hoàng thượng biết rõ. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 260, chi tiết khởi bẩm. Hạ quyết tâm, Trường Sinh rời giường xuống đất, lấy ra thư phòng dùng vật, nhưng mực nước nghiên cứu tốt về sau chậm chạp không có hạ bút, cái này sổ gấp cũng không tốt viết, bởi vì liên lụy đến Long Mạch, hắn biết mình tuyệt sẽ không tổn thương đại đường Long Mạch, nhưng hoàng thượng không nhất định tin tưởng hắn, nếu như hoàng thượng không tín nhiệm hắn, liền sẽ đem Long Mạch đổ phổ muốn đi, giao cho những người khác tới xử lý. Bản thân nguyên bản định là đợi đến vì triều đình gom góp được đầy đủ quân nhu cứu trợ thiên thai lương thực khoản, liền chủ động từ đi hộ bộ thượng thư trước, để tránh hoàng thượng nghi kỵ bản thân chủ chính hộ bộ, sẽ cùng Trương Thiện chỉ huy 10 vạn đại quân uy hiếp được hoàng quyền. Nếu như hoàng thượng đem Long Mạch đồ phổ giao cho những người khác tới xử lý, mình và đại đầu đám người cũng không có đường lui, gom góp được đầy đủ quân nhu cứu trợ thiên thai lương thực khoản về sau, mình và đại đầu đám người sẽ đi theo con đường nào, chủ yếu nhất là trừ mình ra đoàn người này, hắn cũng không yên tâm những người khác tới xử lý Long Mạch cùng địa chi, đây chính là quan hệ đến đại đường quốc vận khí đếm đại sự, đối thủ còn đến có chuẩn bị, tình thế bắt buộc đại lượng Nhật Bản võ sĩ giao cho những người khác đến xử lý, đối phương không nhất định làm được tốt, vạn nhất làm hư hại sẽ đầy bàn đều thua. Do dự thật lâu, do dự lâu ngày, Trường Sinh cuối cùng hạ quyết tâm bắt đầu hạ bút, khúc dạo đầu chính là trực tiếp tình tội, hạng thứ nhất tội danh là làm việc tư trái pháp luật, nghe ra kinh thương nhiều năm, lợi nhuận đồng thời không tránh khỏi có phạm pháp hành vi, bản thân biết rõ nghe ra tồn tại chữ hàng đầu cơ tích chữ chờ phạm pháp hành vi, còn tự phóng nghe ra đám người rời đi Trường An, chưa từng theo lẽ công bằng chấp pháp, quân pháp bất vị thân. Hạng thứ hai tội danh là tội phạm khi quân, hoàng thượng mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, biết mình ngưỡng mộ trong lòng Trương Mặc, cũng phát hiện Trương Mặc thích trí bản thân, chẳng những bác bỏ đám đại thần nạp Trương Mặc làm phi đề nghị, còn không tiếc gánh vác đoạt tình luân thường đều danh, mệnh bản thân rời khỏi Long Hồ Sơn cũng hạ chỉ tứ hôn. Hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, hoàng thượng cử động lần này ân đồng tái tạo, bất kể là bản thân vẫn là Trương Mặc đều cảm niệm phi thường. Khắc cốt khắc ghi, nhưng mình tiếp nhận quần quận hoàng ân lại quyến luyến đạo môn sinh hoạt, mặc dù thân ở Trường An lại tưởng niệm Long Hồ Sơn cố nhân, chưa từng đánh tan thượng thanh đạo tịch cùng sở thụ lục phẩm, vì chính mình trở về sư môn lưu lại đường lui. Hạng thứ ba tội danh chính là lạm dụng hình pháp, xử lý Tể Châu quan lại lúc chưa bẩm báo liền chém đầu đại lượng quan viên địa phương, lúc ấy tự mình nghĩ tha rằng đồng ý bản thân mang tiếng xấu, cũng phải giết gà dọa khỉ, mau chóng quét sạch lại trị, để báo hoàng thượng chi ngộ chi tình, tứ hôn chi ân. Lại không để mắt đến bản thân cử động lần này quá ngang ngược càng rỡ, lớn lên uy phong mình, yếu hoàng thượng uy nghiêm. Thỉnh tội chủ yếu mục tiêu là hướng hoàng thượng cho thấy thái độ mình, hoàng thượng quá thông minh, hắn không dám lừa gạt hoàng thượng, cho dù là thiện ý lừa gạt hắn cũng không dám, cùng tự cho là thông minh nói láo lừa gạt, chẳng bằng ăn ngay nói thật, để cho hoàng thượng đến quyết đoán. Cùng lúc đó, cũng mượn thỉnh tội để cho hoàng thượng biết mình cùng Trương Mặc đối với hắn là trong lòng còn có cảm kích, hơn nữa mình là một nhàn vân giá hạc, vẫn muốn hồi Long Hồ Sơn, cùng Trương Mặc làm một đôi thần tiên quyến lữ. Người nào đáng sợ nhất? Không có gì cả, người đáng sợ nhất, hắn có Trương Mặc, có Long Hồ Sơn một đám đồng đạo, hắn có lo lắng, tuyệt sẽ không tạo phản. Thỉnh tội về sau chính là xin chỉ thị, đem Long Mạch đổ phổ một chuyện từ đầu chí cuối cáo chi hoàng thượng, bao quát bản thân nhớ mong Vũ Điển Chân Cung trước hướng đại lý tự tìm kiếm, cùng Vũ Điển Chân Cung nói tới Nhật vốn đã phái mấy ngàn võ sĩ chạy đến trung thổ, còn có tự mình luyện chế đồ dòm địa đồ mê hoặc địch nhân, cùng tối nay phục bộ hương mại khích bác ly gián cùng yêu cầu y hạ quan tử một chuyện, từ đầu chí cuối, chi tiết tấu bẩm, cuối cùng xin chỉ thị hoàng thượng là không thả. Địa y hạ quan tử. Xin chỉ thị chuyện thứ hai chính là chiếm cư Thân Châu cùng Thư Châu các vùng Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu là mình sư minh, bản thân hữu tâm tiến đến chiêu hàng, mà hai người cũng có tâm bị chiêu an, lại bởi vì Trần Lập Thu lúc trước ám sát Hồng Quận Vương mà khó được tiến hành, bản thân biết do hoàng thượng tôn trọng hiếu đạo nhân nghĩa, thực không nên hướng hoàng thượng đưa ra chiêu an hai người, nhưng lại không đành lòng mắt thấy hai người ngồi chờ chết, xin chỉ thị hoàng thượng bản thân nên xử lý như thế nào việc này. Sở dĩ tại trong sổ con đề cập Trần Lập Thu cùng Lý Trung Dung, cũng là quyết định thật nhanh tiến hành, bởi vì hoàng thượng khẳng định biết rõ hắn cùng với hai người quan hệ, chỉ là chưa từng điểm phá mà thôi. Ngay tại lúc này mình không thể không có thái độ, không có thái độ chính là mập mờ chính là bất trung, rất nhiều chuyện cũng là càng kéo càng hỏng bét, việc này nếu như tiếp tục mang xuống, đợi đến lính mới chỉnh huấn kết thúc, hoàng thượng nhất định sẽ điều động lính mới tiến đến. Bình định. Một số thời khắc cũng không thể trách người khác đang nghi, cũng phải nghĩ lại bản thân hành động có phải hay không sẽ làm đối phương sinh nghi, tất nhiên không có trộm dưa hái táo chi tâm, cũng không cần được tỉnh ngay lý gian sự tình, không có chuyện liền hướng ruộng dưa chạy, cũng đừng trách người ta hoài nghi ngươi nghĩ trộm dưa, bản thân không biết chủ động tránh hiểm nghi, kết quả bị người ta hoài nghi, sai tại chính mình, đúng là đáng đời. Xin chỉ thị chuyện thứ ba chính là mình muốn đang chỉnh đốn lại trị, vì triều đình gom góp được đầy đủ thuế ruộng về sau, từ đi hộ bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu trước, xuất lĩnh đại đầu đám người tiến đến chặn đánh Nhật Bản võ sĩ, bảo hộ đại đường Long Mạch. Làm người đến có chừng mực, đừng trách người ta có mới nối cũ, chim tận, cung cũng đừng lại giành công tự ngạo, trên nhảy dưới tránh, nên thoái vị liền để vị, không muốn công cao cái chủ, bản thân tìm một chỗ cất giấu đi, đừng đối với người ta cấu thành uy hiếp, người ta liền sẽ không tá ma giết lửa. Phần đấu chương này viết trọn vẹn một canh giờ, chính là Trường Sinh gắng đạt tới ý giản nói thay, độ dài vẫn rất dài. Viết xong về sau Trường Sinh lại nhìn kỹ một lần, trầm ngâm thật lâu lại tăng thêm vài câu, chỉ nói bản thân chính là sơn giã thôn phu, không màng danh lợi, đến hoàng thượng coi trọng, thụ hoàng thượng đại ân, vừa rồi ở tạm triều đình, thay hoàng thượng thanh trừ tiến đảng, thay hoàng thượng chỉnh đốn lại trị, thay hoàng thượng cứu tế tể dân sinh. Nói bóng gió chính là mình cũng không muốn địa vị cực cao, cũng không muốn mua danh chỗ tiếng, càng không muốn lấy tế thế cứu dân thế ngoại cao nhân tự cho mình là. Trương Thiện nói đúng, hoàng thượng cũng là người, chỉ cần là người đã có người tính, hoàng thượng muốn là trung quân yêu dân thần tử, nhưng khi trung quân cùng yêu dân phát sinh xung đột lúc, cái này thần tử nhất định phải đem trung quân đặt ở yêu dân trước đó. Hắn muốn hướng hoàng thượng biểu đạt chính là ý này, mình là bởi vì trung quân mới yêu dân, mà không phải bởi vì yêu dân mới trung quân đến mức thật đến từ trung quân cùng yêu dân ở giữa tiến hành lựa chọn ngày ấy, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào, sợ là liền chính hắn cũng không biết, nhưng là hắn nhất định phải để cho hoàng thượng cho là hắn sẽ đem trung quân đặt ở yêu dân trước đó. Viết xong tấu chương, Trường Sinh từ trong ngực lấy ra phần kia long mạch đồ phổ kẹp ở trong đó, tự mình đi đánh thức Dương Khai, mệnh hắn tức khắc chạy tới trong cung, đuổi tại Tào Triều trước đó đem tấu chương tự mình hiện lên tấu hoàng thượng. Gặp Trường Sinh trịnh trọng như vậy, Dương Khai một khắc cũng không chỉ hoãn, mặc chỉnh tề, tức khắc xuất phát đưa tiễn Dương Khai, Trường Sinh trở lại gian phòng, ngã đầu đi nằm ngủ. Hắn là bị sai dịch đánh thức, đại đầu trước khi đi phân phó sai dịch mỗi sáng sớm qua tới đưa cơm cho hắn, lên sau khi rửa mặt một mình ăn cơm, giờ thịnh, Dương Khai đã trở về. Trường Sinh một mực tại đại đường sốt ruột chờ đợi, gặp Dương Khai đến gần, liền đứng dậy đi ra ngoài đón, hoàng thượng có hồi phục hay không? Có, Dương Khai móc từ trong ngực ra phần kia tấu chương, hoàng thượng là ngay trước mặt ta nhìn duyệt sổ gấp, sau khi xem xong từ phía trên viết một chút lời nói, viết cái gì ta không có nhìn. Trường Sinh tiếp nhận tấu chương trải ra nhìn duyệt, phần này sổ gấp đúng là mình lúc trước viết, tấm bản đồ kia cũng còn nguyên kẹp ở trong đó. Bản thân chỗ tấu sự tình, hoàng thượng dùng bút son dần dần tiến hành trả lời, đối với mình thả đi nghe ra đám người cái kia đoạn lời nói trả lời là nghe ra đợi ngươi thật dày, che chở bảo toàn, nhân chi thường tình. Đối với mình bảo lưu lại thượng thanh đạo tịch cái kia đoạn lời nói trả lời là không quên qua lại, không phụ người cũ. Đối với mình tại Tể Châu chém đầu đại lượng quan viên một chuyện trả lời là phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình, không có khớp ổn. Đối với long mạch đồ phổ cùng người Nhật Bản sự tình, hoàng thượng trả lời là việc quan hệ nền tảng lập quốc, trọng yếu nhất, thận trọng cân nhắc, toàn quyền định đoạt. Đối với Trần Lập Thu cùng Lý Trung Dung sự tình, hoàng thượng trả lời là không phải kinh thiên chi công, khó bổ đầy trời họa. Đối với mình đang chỉnh đốn lại trị tràn đầy quốc khố về sau xin từ chức vị quan trọng, tiến đến chặn đánh Nhật Bản võ sĩ, bảo hộ đại đường long mạch một chuyện, hoàng thượng không hề đơn độc trả lời, mà là từ tấu chương cuối cùng viết một câu, lưu danh sử sách quá thường ngày, long hồi biển, cả hổ về núi. Đợi Trường Sinh mặt mũi tràn đầy vui sướng xem hết tấu chương, Dương Khai từ một bên nói ra, đại nhân, hôm nay Tảo Triều hoàng thượng hạ chỉ, ra phong ngươi vì phiêu kỵ đại tướng quân. Nghe được Dương Khai ngôn ngữ, Trường Sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phiêu kỵ đại tướng quân chính là từ nhất phẩm quan võ hàm. Hoàng thượng gia phong hắn vì phiêu kỵ đại tướng quân có hai cái dụ ý, một là đồng ý hắn sau này từ đi hộ bộ thượng thư cùng ngự sử đại phu, hai là vì hắn ngày khác lãnh binh xuất chiến chuẩn bị sớm. Trường Sinh tâm tình lúc này tốt đẹp, ngay sau đó gọi tới Dư Nhất, viết xuống bản chép tay đóng dấu chồng quan ấn, để cho nàng tiến về đại lý tự đưa ra y hạ quan tử cũng đưa đến ngoài cửa nam. Đây là hắn cùng phục bộ hương mại ước định, đáp ứng sự tình thì nhất định phải làm được. Dù là đối phương là bản thân địch nhân, đợi Dương Khai cùng Dư Nhất rời đi, Trường Sinh cẩn thận thu hồi địa đồ, lần thứ hai dò xét phỏng đoán tấu chương trên châu phê. Đối với hắn chỗ tấu sự tình, hoàng thượng phần lớn đứng chuẩn, liền Trần Lập Thu một chuyện cũng có người sống, hoàng thượng ý nghĩa cũng rất rõ ràng, Trần Lập Thu xông thiên đại họa, trừ phi lập xuống công lao ngất trời, nếu không không cách nào chiêu ăn, có người sống liền tốt, chí ít có cố gắng phương hướng. Trường Sinh thật cao hứng, không chỉ là bởi vì hoàng thượng đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, còn bởi vì chính mình làm ra chính xác quyết định, sự thật chứng minh tuyệt đối không nên cùng ngồi ở vị trí cao người đùa nghịch tâm cơ, ngồi ở vị trí cao người có thể ngồi ở vị trí cao là có nguyên nhân, bất luận cái gì tâm cơ đều có thể biến khéo thành vụng, nói thẳng lời nói thật, còn lại giao cho đối phương đến quyết đoán. Theo lý thuyết hoàng thượng trả lời qua tấu chương là không thể tổn hại, nhưng phần tấu chương này liên quan đến quá nhiều bí mật, Trường Sinh không dám bảo lưu, nhìn kỹ mấy lần về sau chỉ có thể gần hòa tiêu. Ngự sử đại công vụ đang chờ đợi Dương Khai trở về trong khoảng thời gian này đã làm xong, Trường Sinh hô lên Hắc công tử, dẫn nó đi ra ngoài, chuẩn bị hướng hộ bộ đi. Mới vừa đi ra đại môn, liền thấy có người từ phía đông đội vàng mà đến, nhìn chăm chú nhìn kỹ, là Thái Bình tiểu điếm tiểu nhị, hôm qua trạng vạng tối đã từng tới. Người tới cũng nhìn thấy Trường Sinh, bước nhanh đi tới, đại nhân, tổng trưởng quỹ xin ngài đi qua một chuyến. Ừ, người đi về trước đi. Trường Sinh thuận miệng nói ra, hắn trước đây từng để cho Tống Tài lưu ý đạo gia pháp khí cùng Phật môn thần thông bí tịch, Tống Tài phái người đến mời, chắc là hắn lúc trước bàn giao sự tình có manh mối. Đại nhân, Tống trưởng quỹ để cho ngài lập tức đi. Tiểu nhị nói ra. Nghe được tiểu nhị ngôn ngữ, Trường Sinh có nhiều ngoài ý muốn, rất gấp làm sao? Nhìn Tống trưởng quỹ thần sắc, có vẻ như rất gấp. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 261, Hán huyết bả mã. Trường Sinh vốn là muốn đi hộ bộ đi, nghe tiểu nhị nói như vậy, liền đi trước Thái Bình tự điếm. Tống Tài trời sinh tính trầm ổn, cũng không xúc động, trừ phi sự tình rất khẩn cấp, nếu không tuyệt sẽ không phái người thúc giục đuổi tới Thái Bình tự điếm. Tống Tài đang tại sốt ruột chờ đợi, gặp Trường Sinh đi tới, tức khắc đem nó mời đến mật thất nói rõ đầu đuôi, không phải Phật đạo pháp khí cũng không phải thần thông bí tịch, mà là tọa kỵ. Trước đây Trường Sinh từng để cho hắn lưu ý tới tốt tọa kỵ, Trường Sinh bây giờ là hắn ông chủ phân phó sự tình Tống Tài tự nhiên thời khắc nhớ kỹ cũng dẫn đầu làm. Thái Bình tự điếm chủ nghiệp là đấu giá gửi bán, cùng lúc đó còn kiêm doanh thông chuyển tiền trang, cả nước các nơi đều có chi nhánh. Tống Tài ngay đầu tiên đem tin tức thả ra, để cho các nơi chi nhánh lưu ý tới tốt tọa kỵ, chỉ cần có tin tức, tức khắc chim bổ câu báo cáo. Nhắc tới cũng xảo, lần trước hai người còn nói bắt đầu Hán huyết bảo mã chính là Đại Uyên quốc bảo, không dễ thu hoạch được, lần này liền được Hán huyết bảo mã tin tức. Đại Uyên quốc trước đây không lâu đã xảy ra phản loạn, phản quân đánh vào thủ phủ, lão quốc vương gặp nạn, vương tử cùng một chút hoàng thân quốc thích thừa dịp loạn đào thoát. Trốn đi ban đầu đội ngũ rất lớn, chừng gần trăm người, đi về phía đông trên đường bị truy binh giết chết một chút, nửa đường lại bị các nơi cường đạo thổ phỉ ngăn lại không ít. Đại Uyên cách đường triều chừng 12.000 dặm, tới đại đường tây bắc biên thủy lũng hữu nói lúc một đoàn người chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy người, trốn đi thời điểm mang theo vàng bạc cũng bị cướp sạch không còn. Đám này gặp rủi do Đại Uyên vương tộc lúc này ngay tại lũng hữu nói đình châu, dĩ như người không có đồng nào, xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, cũng may trốn đi thời điểm lộ ra ba thất thuần khiết huyết thống han huyết bảo mã, nghèo rất mùng tơi phía dưới chỉ có thể bán thành tiền ngựa, kiếm lộ phí. Những cái này gặp rủi do vương tộc biết rõ han huyết bảo mã chất quý, cũng biết trung thổ đám người đối với hắn chạy theo như vị, vì vậy cũng không có tùy ý bán giảm giá, mà là ủy thác đỉnh châu bản địa một chỗ hiệu buôn tiến hành đấu giá, thời gian liền định tại tháng này 15 buổi trưa.
15.
Trường Sinh đột nhiên nhíu mày, hôm nay đã là 13, đỉnh châu tại phía xa tây bắc biên thủy, cách này sợ là đến có 5000 dặm nha. Đỉnh châu ở vào tây bắc sa mạc, cách Trường An 5.800 dặm. Tống Tài nói ra. Nay cũng không kịp, Trường Sinh lắc đầu nói ra, chúng ta tại đỉnh châu có chi nhánh, nhìn tới chỉ có thể dùng bổ câu đưa tin, ủy thác bọn họ tiến đến gọi đập. Tống Tài lắc đầu nói ra, ông chủ có chỗ không biết, đỉnh châu xa cuối chân trời, chúng ta ở đó thế lực cũng không lớn, mà Hàn huyết bảo mã chính là mã trung thần phẩm, lục hành vương giả, nghĩ đạt được bọn nó người thực sự nhiều lắm. Trường Sinh trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ra, bên kia dùng bổ câu đưa tin đây, cho ta xem một chút. Tống Tài xuất ra thư hai tay chỉnh cho Trường Sinh, Trường Sinh tiếp nhận thư nhanh chóng nhìn duyệt, bởi vì là phi điều chuyển về, trang giấy rất nhỏ, song diện viết, đại khái ý nghĩa chính là Tống Tài lúc trước nói tới như vậy. Hai ngày thời gian ta có thể đi đến, Trường Sinh nhíu mày, bất quá cũng chỉ có mình ta có thể đến, mang không tùy tùng. Ông chủ, Đình Châu chính là rồng rắn lẫn lộn chi địa, có nhiều tây vực các quốc gia trộm cướp cường nhân, ngài một mình tiến đến, sợ là có nhiều không ổn. Tống Tài nói đến chỗ này hơi làm dừng lại, ngược lại lần thứ hai nói ra, theo ta được biết Long Hổ Sơn có hai cái lông trắng tiên không đợi Tống Tài nói xong Trường Sinh liền khoát tay ngắt lời hắn, lúc này Trương Chân Nhân đang bận chỉnh huấn lính mới, không thể phân thân, hơn nữa việc này ta cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ. Ông chủ nghĩ lại, Tống Tài có chút ít lo lắng, ngài chính là triều đình trọng thần, thiên kim thân thể, mặc dù thân mang tuyệt kỹ, nhưng độc thân đi xa, vẫn là có nhiều nguy hiểm. Không có gì đáng ngại, Đình Châu chính là đại đường cương thổ, nơi đó quan binh ta có thể điều động. Trương Sinh thuận miệng nói ra. Ông chủ, theo ta được biết Đình Châu thế lực to lớn nhất cũng không phải là quan phủ. Tống Tài nói ra. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Trường Sinh thuận miệng hỏi, ngươi cảm giác muốn mua xuống này bà con ngựa cần bao nhiêu ngân lượng? Hàn huyết bảo mã bậc này thần vật có tiền mà không mua được, ta cảm giác mỗi thất không thiếu được 10 vạn lượng bạc ngân. Tống Tài nói xong ngay sau đó lại bổ sung một câu, không phải chỉ, ta nói là ít nhất 10 vạn lượng. Chúng ta tại Đình Châu chi nhánh giá trị bao nhiêu? Trường Sinh hỏi. Chúng ta tại Đình Châu mua bán làm cũng không lớn, nếu là tương đương bạc ngân, nên có 50 vạn lượng trên dưới. Tống Tài nói ra. Thái Bình tiểu điếm có cái gì nhẹ nhàng vật quý trọng, cùng ta mang lên một chút. Trường Sinh nói ra. Gặp Trường Sinh tâm ý đã quyết, Tống Tài cũng liền không quên nữa. Tốt, ta lập tức tiến đến chuẩn bị. Ta ra ngoài cho ngựa thất đổi trở lại trai móng ngựa, Trường Sinh quay người cất bước, một hồi trở về. Trường Sinh bước nhanh rời đi Thái Bình tiểu điếm, hắn tại Trường An sinh sống nhiều ngày, đối với Trường An rất là quen thuộc, tìm được một chỗ tiệm thợ rèn vì Hắc công tử thay ngựa trưởng, sau đó trở lại Thái Bình tiểu điếm. Tống Tài đã đem đồ vật thu thập thỏa đáng, gặp Trường Sinh trở về, tức khắc đưa lên một bao quần áo, "Ông chủ, trong này có một chuỗi 108 viên huyết linh châu, chính là nước tê huyết sừng mài rũa mà thành, sừng tê chính là cốt chi chân, vật chi bảo, có thể tịch tà thông linh, tùy thân đeo có thể gặp âm hồn quỷ mị, có thể giải xấu chướng bất động, giá trị liên thành, khó mà đánh giá. Có khác một viên dạ minh châu, xuất từ đà long xương sườn, có to bằng trứng gà nhỏ, ban đêm có thể sáng lên năm trượng, gặp sợi tóc cũng là bảo vật vô giá. Còn có một bộ họa thánh nô đạo tử trung quỷ đồ cùng một bộ nhan thật khanh 100 chữ bút tích thực, cũng là vạn kim vật khó được." "Tốt, ta đã biết." Trường Sinh tiếp đồ vật quay người cất bước. Tống Tài vội vàng đi theo đưa tiễn. Trường Sinh hành tẩu thời điểm mở miệng nói ra, "Này ba con ngựa cho dù để cho ta toàn bộ đến, cũng chỉ có thể lưu lại hai thớt, nhất định phải hiến cho hoàng thượng một thớt, ngươi tiếp tục lưu ý, có tốt nhất tọa kỵ cất lực, còn được giúp ta tìm kiếm." Tống Tài gật đầu hẳn là. Trường Sinh trở mình lên ngựa, trở lại ngự sử đài đổi y phục hàng ngày, mang lên binh khí, sau đó gọi tới Dương Khai thông báo vài câu, cũng không nói đi nơi nào làm cái gì, chỉ nói muốn đi ra ngoài mấy ngày, sớm là 7 ngày, muộn là 10 ngày, nhất định trở về. Rời đi ngự sử đài, Trường Sinh lại đi một chuyến hộ bộ, gọi đến khoảng Trường Thị Lang, thích hợp ủy quyền, bản thân lần này thời gian rời đi hơi dài, nhất định phải ủy quyền cho hai cái phụ tá, hộ bộ thống ôm cả nước dân sinh, thường ngày công vụ tuyệt không thể đọc lại kéo dài. Trong thành không thể thúc ngựa lao nhanh, từ Tây Môn ra khỏi thành về sau tức khắc run cương dục ngựa, Hắc công tử Dương Tông đuôi dẹt, đi nhanh như bay. Thân làm triều đình đại quan, là không thể tùy ý rời đi Trường An, Trường Sinh chính là hai bộ đường quan, nhất phẩm đại quan, càng không thể tự ý rời vị trí, bất quá hắn lần này xuất hành cũng có hợp lý lấy cớ, đó chính là cho hoàng thượng tìm kiếm tuyệt thế tọa kỵ, hắn thời khắc nhớ kỹ Trương Thiện nhắc nhở, hoàng thượng cũng là người, cũng có hỉ nộ yêu ghét, nếu như mình có thể thuận lợi mang về ba thất Hàn huyết bảo mã, toàn bộ phân cho Dương Khai đám người, một thất cũng không cho hoàng thượng. Hoàng thượng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái, nhất định phải cho hoàng thượng một thất, dù là hoàng thượng không cưới, cũng nhất định phải đưa cho hắn. Thúc ngựa chạy như bay đồng thời Trường Sinh một mực đang nghĩ sự tình, hoàng thượng lúc trước trả lời làm hắn tâm tình thật tốt, điều này nói rõ hoàng thượng đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm, bất quá hắn cũng cực kỳ rõ ràng sở hoàng trên loại này tín nhiệm cũng có rất lớn trình độ bất đắc dĩ, bởi vì hoàng thượng lúc này cần hắn một người như vậy, có một số việc cũng chỉ có thể tùy hắn tới làm. Làm người kiêng kỵ nhất chính là được sủng ái mà kiêu, hoàng thượng càng là bình dị gần gũi, bản thân càng phải bày thái độ khiêm nhường, thật tâm nắm quyền, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng là cơ sở, trừ cái đó ra còn muốn tận lực biểu hiện ra cung kính, nắm lấy cơ hội biểu chung lấy lòng, quân chính là quân, thần chính là thần, hoàng thượng ban thưởng hắn gặp vua không quỳ, ở sâu trong nội tâm chắc hẳn đã rất là không được tự nhiên, tất cả mọi người quỳ, là hắn không quỳ, vì hòa hoãn. Hoàng thượng trong lòng khó chịu, tất yếu biểu chung lấy lòng quyết không thể thiếu. Hắn không thích quan trường không biểu hiện không hiểu rõ quan trường, muốn chọc ti chán ghét, nhất phương pháp hữu hiệu chính là cung cấp trên thân mật gắn bó, xương minh gọi đệ, đây cũng là hắn tận lực tránh cho cùng hoàng thượng trực tiếp tiếp xúc nguyên nhân, bảo trì tất yếu khoảng cách, xuất gia thuộc hạ nên có thái độ, hoàng thượng đều ban thưởng hắn địa vị cực cao, ngồi ngang hàng với, làm thần tử lại không xuất ra một chút cung kính thái độ, đó cũng quá không hiểu chuyện, quá lớn phổ. Nhi, Trường Sinh thân kiêm hai chức, đi xa cơ hội cũng không nhiều, bất quá lần này xuất hành hắn cũng không có du sơn ngoạn thủy chi tâm, thậm chí không lo được thể nghiệm và quan sát dân tình, thời gian quá gấp, 5.800 dặm, hai cái ngày đêm muốn đuổi đi qua, quy ra xuống tới một ngày đêm muốn chạy ra gần 3.000 dặm, chính là Hắc công tử Thiên Phú dị bẩm, dạng này tốc độ cùng khoảng cách cũng là nó cực hạn. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 262, chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trường Sinh chủ chính hộ bộ, nhất định phải quen thuộc để ý, mặc dù rất nhiều nơi không có tự mình đi qua, nhưng một đạo nào cái nào một châu cụ thể ở đâu hắn vẫn là biết rõ, hơn nữa ven đường thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy viết có địa danh nhi của mục, chỉ cần thấy được con mục là hắn biết bản thân trước mắt tại vị trí nào. Có thể cưỡi ngựa không ít người, nhưng biết cưỡi ngựa người không nhiều. Tốc độ cao nhất lao nhanh lúc chủ nhân cũng không phải là ngồi ở trên lưng ngựa, mà là hai chân giẫm lên bàn đạp, cánh cung xoay người, bờ mông cũng không cùng yên ngựa tiếp xúc, cánh cung xoay người là vì giảm bớt ngựa phá phong lực cản, mà bờ mông không cùng yên ngựa tiếp xúc thì là vì phòng ngựa kịch liệt sóc này thương tới song khố, đồng thời cũng có thể tránh cho trên dưới sóc này lúc ép tổn thương lưng ngựa. Người khác cưỡi ngựa đều có roi ngựa, nhưng Trường Sinh chưa bao giờ cầm qua roi ngựa, bởi vì Hắc công tử căn bản không cần quất roi thúc dục, nó có thể thông minh phát giác được chủ nhân ý đồ, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc cấp bách hoặc chậm, chủ nhân từ ngồi, nó liền đi bộ nhàn nhã, chủ nhân hư nhảy qua, nó liền cực tốc lao nhanh. Thật 100% không cần dơ roi từ phân vó. Hắc công tử Thiên Phú dị bẩm, tốc độ chạy viễn siêu bình thường ngựa, chủ yếu nhất là nhận thi độc ảnh hưởng, nó máu trong cơ thể là lạnh, cho dù thời gian dài lao nhanh, huyết dịch cũng sẽ không nóng bỏng, hơn nữa thi độc cùng độc rắn còn tại trong lúc vô hình tăng cường nó sức chịu đựng, đây cũng là nó có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài nguyên nhân chủ yếu. Trường Sinh xuất phát lúc đã gần đến buổi trưa, tới buổi chiều giờ thân liền tiến vào quan nội nói, quan đạo có cái rất lớn đặc điểm, cái kia chính là tất cả quan đạo ven đường cũng là xuyên thành mà qua, mà một khi vào thành, con đường biến hẹp, người qua đường biến nhiều, tự nhiên là muốn giảm tốc độ. Vì gắng đạt tới nhanh chóng, Trường Sinh tận lực tránh cho vào thành, mà không vào thành liền không có đường. Xuất phát từ chiến sự cân nhắc, quan đạo tới gần thành chỉ khu vực liền đường nhỏ đều rất ít, chỉ có thể ghé qua sơn giã, đây là nhất khảo nghiệm ngựa cất lực, bởi vì trong núi tiến lên chẳng những cần tránh né đủ loại chướng ngại, còn cần nhanh chóng phản ứng, sớm tìm kiếm điểm dừng chân. Bất quá những cái này cũng khó khăn không ở Hắc công tử, thông dong tránh chuyển, cấp tốc nhảy lên, treo đeo lội suối, như dẫm trên đất bằng. Mặc dù Hắc công tử có thể từ trong núi thông dong ghé qua, Trường Sinh lại không bỏ được để nó nhiều đi đường núi, bởi vì trong núi có nhiều dây leo bụi gai. Cho dù Hắc công tử bị quẹt làm bị thương về sau vết thương có thể nhanh chóng khép lại, nhưng phá kéo kéo thương vẫn sẽ khiến cho có nhiều khó chịu. Lúc mặt trời lặn phía trước xuất hiện dịch trạng, Trường Sinh phi nhanh tiến về, mệnh dịch tốt cấp nước uống ngựa, trong trạm dịch thời khắc chuẩn bị hỏa thiêu bánh mì, đây đều là vì cưỡi ngựa đưa tin sai dịch chuẩn bị, thuận tiện bọn họ trên đường ăn, Trường Sinh mang tới một chút, lại bắt mấy cái đút cho Hắc công tử, không phải chỉ có Hắc công tử bản thân ăn hỏa thiêu, kỳ thực những con ngựa khác thất cũng ăn hỏa thiêu, chỉ là bình thường người không nỡ dùng hỏa thiêu tiến hành tự uy. Mắt thấy Trường Sinh dùng hỏa thiêu nuôi ngựa, dịch trạm dịch tốt đau lòng thẳng niết miệng, nhưng bọn họ cũng không dám tiến lên ngăn cản. Ngược lại ân cần lại bưng tới một chút, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trường Sinh đi tới về sau tức khắc lộ ra ngay hộ bộ thượng thư Kim Ấn, cũng đừng cho rằng dịch trạm về binh bộ quản hạt, kỳ thực toàn thiên hạ dịch trạm tất cả thuộc về hộ bộ quản hạt, đợi Hắc công tử ăn uống no đủ, Trường Sinh tức khắc trở mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Ai cũng sẽ không ăn không người ta đồ vật, xúc vật cũng là như thế, ăn Trường Sinh túc mặt hỏa thiêu, Hắc công tử lao nhanh một đêm cũng không thấy mỏi mệt. Lúc tờ mờ sáng, đột nhiên trời mưa, Trường Sinh chưa từng tấn thăng tử khí, linh khí không thể ngoại phóng, cũng liền không cách nào ngưng tụ linh khí bình chướng cách chờ nước mưa. chỉ có thể đem trang bị thư họa bọc quần áo ôm ở trước ngực, ngựa đội mưa, tiếp tục đi đường. Trong mưa dọc đường một chỗ thôn trấn, không bỏ được lãng phí thời gian nghỉ chân tránh mưa, xuống ngựa mua phò áo tơi mũ rộng vành, lại mua vào rượu, ngay sau đó vội vàng lên đường. Hắn mua cũng là liệt tiểu tiểu kinh nhi hướng, so bình thường rượu gạo muốn đắt hơn, bản thân uống một chút, còn lại đút cho Hắc công tử. Hắc công tử uống rượu cũng không cái gì sự tình hiếm lạ nhi, bởi vì đại bộ phận ngựa đều thích uống rượu, tựa như đại bộ phận ngựa đều thích ăn lương thực tinh một dạng. Cùng người một dạng, ngựa uống rượu về sau cũng sẽ hưng phấn, Hắc công tử cũng không ngoại lệ, nó kiệt ngạo hiếu chiến, tranh cường hào thắng, uống rượu về sau càng tốt hưng phấn, nhanh như điện chớp, đi nhanh hướng tây. Nó cũng không biết Trường Sinh muốn đi đâu, muốn đi làm cái gì, nhưng nó hy vọng mau chóng đem Trường Sinh đưa đến mục đích, dùng cái này nổi bật bản thân ưu tú, thu hoạch được Trường Sinh khích lệ. Kỳ thật nó ý nghĩ cùng hy vọng thu hoạch được đại nhân khích lệ tiểu hải tử cũng không có gì khác biệt. Mưa tạnh về sau, Trường Sinh thôi động thuần dương linh khí bốc hơi bị nước mưa ướt nhẹ quần áo. Lúc mặt trời lặn đi tới Hà Tây cùng Lũng Hữu đạo giao giới sử, nơi này cách Lũng Hữu nói đỉnh châu còn có hơn 2.000 dặm. Bởi vì sắc trời đã tối, cửa thành đã nhốt, thành trì hai bên cũng là núi non trùng điệp, chính là Hắc công tử có thể trèo đèo lội suối, cũng không bằng xuyên thành mà quá nhanh, vì vậy Trường Sinh trực tiếp lộ ra ngay ngự sử đại phu Kim Ấn, mệnh thủ thành binh sĩ mở ra cửa thành, trực tiếp xuyên thành mà qua, tới Tây Môn bắt trước làm theo, mệnh thủ thành binh sĩ kéo ra cửa thành, giúp cho đi. Mặc dù không cần Trường Sinh tự mình chạy, trên ngựa ngày đêm không ngừng sóc này vẫn khiến Trường Sinh mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là nghĩ đến ngày mai buổi trưa ba thất han huyết bảo mã liền bị đấu giá, nơi nào còn dám chỉ hoãn nghỉ ngơi, một nắng hai sương, tiếp tục hướng tây. Càng đi tây đi, người càng thiếu, cũng càng hoang vu. Nói ngàn dặm không có người ở có chút khoa trương, nhưng trăm dặm không gặp được thôn trang người sống đúng là bình thường. Ven đường cũng không ít sơn phong, nhưng trong núi cỏ cây cũng không nhiều. Nửa đêm về sáng tiến vào vừa nhìn vô tận thảo nguyên, Trường Sinh chính là người trong đạo môn, đạo nhân đều sẽ quan tinh biện vị, cũng không ngờ mất phương hướng. Trên thảo nguyên có sói, trên đường có đàn sói ý đồ đuổi theo vây công, nhưng chúng nó chạy đi đâu qua được Hắc công tử, chốc lát sau liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Trường Sinh lần thứ nhất đến Thảo Nguyên đến, trước đó hắn vẫn cho là trên Thảo Nguyên cũng là cỏ xanh như nhân, kỳ thực bằng không thì Tây Bắc khô hạn thiếu mưa, trên Thảo Nguyên thảo trường cực kỳ thưa thớt, tăng thêm dân chăn nuôi chăn thả dê bò, quá độ găm ăn, ven đường thấy đa số pha tạp thảm cỏ. Lúc tờ mờ sáng, Trường Sinh nhìn thấy vòng đài huyện Quận Mốc, đại khái tính ra cách đỉnh Châu Thành còn có hơn 600 dặm. Nhưng vào lúc này, Hắc công tử đột nhiên một cái lảo đảo, vọt tới trước ngã lật, chạy thật nhanh một đoạn đường dài khiến Trường Sinh tình trạng kiệt sức, đang tại ngây ngô tròn váng, phát giác khác thường, vội vàng để khí xoay người, rơi vào mặt đất đồng thời long uy ra khỏi vỏ, cảnh giác tứ phương. Làm hắn không nghĩ tới là chung quanh cũng không có địch nhân mai phục, lại nhìn Hắc công tử lúc này đang tại dãy rủa đứng lên, nhưng nó bên trái chân trước đã bẻ gãy, đứng lên về sau chân trái không dám chạm đất. Xác định không có địch nhân, Trường Sinh còn đao trở vào bao, vội vàng tiến lên kiểm tra Hắc công tử vết thương, hắn bên trái chân trước triệt để bẻ gãy, cũng may còn có da thịt liên lụy, chưa từng tách rời. Lại nhìn mặt đất, có mấy cái to như thế hang chuột, trên thảo nguyên có thật nhiều to mập con chuột, loại này con chuột đào động mà ở, vì vậy hang chuột tại trên thảo nguyên cũng khắp nơi có thể thấy được. Hắc công tử sở dĩ mất vó chính là bởi vì móng trước bước vào hang chuột mà bị hắn đứt đoạn. Trường Sinh tinh thông thuật kỳ hoàng, tự nhiên cũng sẽ nối xương, mà Hắc công tử tự lành năng lực cũng cực kỳ kinh người, nối lại về sau một khắc đồng hồ liền có thể bình thường hành động, một nén nhang liền có thể bước đi như bay. Trường Sinh thừa cơ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau khi tỉnh lại phát hiện Hắc công tử ngay tại phụ cận truy đuổi con chuột lớn, loại này con chuột lớn chừng nặng 7-8 cân, không giống bình thường con chuột như vậy lấm la lấm lét, lớn lên ngây thơ chân thành, chắc là tức giận bọn chúng đào động tổn thương chân của mình. Hắc công tử đang truy đuổi giẫm đạp, mà những cái kia con chuột lớn là mượn dưới mặt đất liên thông cửa động nhảy lên được trốn tránh. Trường Sinh gọi tới Hắc công tử, xác định thương thế tận càng, liền trở mình lên ngựa, tiếp tục đi về phía tây. Lại hướng đi tây phương, thảo nguyên dần dần bị sa mạc thay thế, ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vứt bỏ thành trì, chung quanh thiếu cỏ cây, càng có vẻ điều hưu rách nát. Nơi này nhiệt độ không khí so trung thổ thấp hơn nhiều, cũng may Trường Sinh có thể thôi động linh khí nhiệt huyết tấm người, buổi sáng giờ tị, rốt cục thấy được ở vào sa mạc trên gành bãi đỉnh Châu Thành đứng ở đỉnh Châu Thành đông, đã có thể nhìn thấy phía tây mênh mông bát ngát cắt vàng đại mạc, sa mạc còn có một chút thực vật, mà trong sa mạc là hoàn toàn không có màu xanh biếc, tất cả đều là hạt cát, thỉnh thoảng phá đến một trận gió, cũng có thể mang đến tầng một nhỏ bé đất cát. Lại nhìn đỉnh Châu Thành, cũng cùng trung thổ thành trì không giống nhau lắm, trung thổ thành trì đa số bụi gạch hoặc đá xanh lũy thế, mà đỉnh Châu tường thành thì là từ màu vàng gạch đất lũy thế, đã không cao đứng thẳng cũng không vững cố. Tường thành trên chỉ có thành lâu có thể đứng người, khu khác vực thành chân tường vốn liền không cách nào đứng người. Tường thành mặc dù cũ nát, nhưng đỉnh Châu Thành phạm vi lại rất lớn, qua lại người đi đường cũng rất nhiều, đa số người ngoại tộc, quần áo cùng người nhà đường cũng nhiều có khác biệt dò xét thành trì đồng thời, Trường Sinh trong lòng cũng có nhiều cảm khái, hắn cảm khái không phải đại mạc cắt vàng cùng dị vực phong tình, mà là bản thân sở dĩ có thể kịp thời chạy đến, chính là nhờ vào quyền lực tiền tài cùng bảo mã lương câu tầng 3 gia trì, ngoại vật có đôi khi vẫn hữu dụng. Thân là người tập võ, có thể không có quyền lực, cũng có thể không có kim tiền, nhưng không thể không có ngựa tốt. Đại đầu đám người đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhất định phải phân phối cho bọn hắn trên tốt nhất tọa kỵ. Ngắn ngủi nhìn ra xa về sau, Trường Sinh cưỡi ngựa hướng về đỉnh Châu Thành đi đến. Thủ thành mấy người lính quân dung không ngay ngắn, biếng nhác ngồi ở trong cửa thành bên cạnh chỗ thoáng mát, mặc cho dưới cửa thành người đến người đi, ra ra vào vào, đã không kiểm tra, cũng không hỏi thăm. Trường Sinh là từ cửa đông vào thành, sau khi vào thành bên đường hướng tây, trong thành phong ốc kiến trúc cũng nhiều vì gạch mục, lộ ra cũ kỹ tàn phá, phần lớn thấp bé nhỏ hẹp, cao lớn rộng rãi không nhiều. Mặc dù Trường An cũng có người ngoại tộc, nhưng số lượng cũng không nhiều, mà Đình Châu người ngoại tộc lại so người Hán muốn bao nhiêu được nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trong 10 người có 7-8 cái cũng là người ngoại tộc, hơn nữa căn cứ hình dạng đến xem, những cái này người ngoại tộc còn không phải cùng một chủng tộc, mà là phân biệt thuộc về 5-6 cái khác biệt chủng tộc. Nơi này giống như thường xuyên gió thổi, trên đường phố chất đống không ít hạt cát, bên đường thương gia đang tại quét sạch trước cửa hạt cát. Trường Sinh tìm được một cái đang tại quét sạch cắt đất cửa hàng tiểu nhị, nghe ngóng thái bình hiệu bơn, gặp Trường Sinh là người Hán, tiểu nhị đối với hắn rất là nhiệt tình, đưa tay chỉ rõ phương hướng, ngược lại thấp giọng dặn dò, "Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới đỉnh Châu đi, tùy thân đồ vật nhất định phải xem trọng, nơi này không thể so với trung thổ a." Trường Sinh nói lời cảm tạ qua đi quay người cất bước, đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe phía sau truyền đến vội vàng tiếng bước chân, không đợi hắn quay đầu xem, người tới đã cùng hắn sát vai mà qua, đối phương ngược lại là muốn cùng hắn sát vai mà qua, nhưng là chỉ là sát vai, lại không thể mà qua, bởi vì Trường Sinh đã bắt được người này cổ tay nhi, mà trong tay người này cầm đúng là hắn eo túi. Trường Sinh quay đầu thấy rõ người này hình dạng, người này lại là một mũi cao sâu mục tiêu, da thịt trắng nõn ngoại tộc nữ tử, niên kỷ cũng không lớn, nên cùng hắn cùng tuổi. Ngay tại Trường Sinh quay đầu lạnh lẽo nhìn thời điểm, nữ tử kia đột nhiên phát ra tiếng hô to, liên thanh thét lên. Trường Sinh nghe không hiểu nàng đang kêu cái gì, liền quay đầu nhìn về phía lúc trước cha hỏi tiểu nhị. Cái sau khẩn trương kinh hoàng, nàng nói ngươi muốn phi lễ nàng. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, đấm mỹ, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 263, Đại Mạc Đình Châu. Tiểu nhị lo lắng gây phiền toái, dịch xong cái kia ngoại tộc nữ tử lời nói liền nghiêng đầu một bên không nói thêm gì nữa. Trường Sinh cũng không muốn gây phiền toái, vốn định từ cái này nữ tử trong tay thu hồi eo túi liền đem nó thả đi, chưa từng nghĩ không đợi hắn động thủ, chỗ gần liền chạy ra khỏi mấy cái cầm trong tay lưới dao sắc bén đại hán và vỡ. Những cái này nam tử tráng niên cũng là người ngoại tộc, thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xông ra về sau cao giọng chửi rủa lấy đem Trường Sinh vây ở giữa đường. Cùng loại sự tình khả năng thường xuyên phát sinh, hai bên đường thương gia cùng người đi đường cũng không có quá mức ngoài ý muốn, nên làm cái gì còn làm cái gì, chỉ là không hướng chỗ gần đến. Trường Sinh tứ phương dò xét, vây tại hắn chung quanh ngoại tộc nam tử tổng cộng có 5 người, 5 người này cùng cái kia nữ ăn cắp không thể nghi ngờ là một đám, đám người này phân công cũng rất rõ ràng, có thể trộm liền trộm, không trộm được liền từ nữ tử trả đũa, dọa dẫm bắt chẹt. 5 người đem Trường Sinh vây quanh về sau tức khắc không cần rất quen luyện tiếng hắn lao nhau chửi rủa trách cứ, chỉ nói Trường Sinh người hắn này không biết xấu hổ, vậy mà bên đường đùa giỡn bọn họ nữ nhân, bọn họ thế không cùng Trường Sinh từ bỏ ý đồ. Trường Sinh lúc này chính nắm lấy cái kia nữ ăn cắp cổ tay, mà nữ ăn cắp trong tay còn nắm hắn eo túi, không phải cô gái này ăn cắp đầu óc không hiệu nghiệm, không để mắt đến nên ném đi eo túi, mà là Trường Sinh phát hiện nàng nghĩ ném đi eo túi, mà tận lực bóp cổ tay nàng tức thức chuẩn, khiến cho 5 ngón tay của tròn, không thể mở rộng. 5 người cao giọng chửi rủa thời điểm, Trường Sinh tay phải nâng cao, đem cái kia nữ ăn cắp nắm eo túi tay trái giơ cao gặp người, đây chính là bằng chứng như núi, đủ để chứng minh sự tình đầu đôi. Nhưng cô ý vợ ngủ người là gọi không dậy, mặc dù sự thật bày ở trước mắt, thế nhưng 5 người có chủ tâm gây chuyện, đối chứng theo nhìn như không thấy, vẫn trách cứ giận mắng. Không chỉ có như thế, vậy mà cầm đao hướng về phía trước, muốn động thủ. Trường Sinh bản không muốn động thủ, nhưng chưa từng nghĩ một bên Hắc công tử đã nhận ra nguy hiểm, gặp lại có người cầm đao tới gần, bản năng nhấc chân, đem một người trong đó đá bay ra ngoài. Mắt thấy đồng bọn nhi bị tập kích, còn lại mấy người tức khắc hô nhau mà lên, những cái này ngoại tộc nam tử hung ác dũng mãnh, trong tay lưỡi dao sắc bén vọt thẳng lấy Trường Sinh diện mạo dặn dò. Phát hiện những cái này ngoại tộc nam tử vậy mà muốn bản thân mệnh, Trường Sinh liền không do dự nữa, tay phải vẫn nắm lấy cái kia nữ ăn cắp, đá trái phải đạp, trước đạp sau đạp, đem còn lại 4 người dần dần đá bay. Trường Sinh lần này là ra đòn mạnh, sát thực nói là dưới nặng chân, bị đá bay mấy người phân biệt đánh tới hai bên đường cửa hàng cùng quầy hàng, làm một mảnh hỗn độn, sau khi rơi xuống đất khỏe miệng mang huyết, kêu thê lương thảm thiết. Trường Sinh là cố ý hạ trọng thủ, đem mấy người đá về phía vị trí nào cũng là vân vây qua, hắn muốn có thể né qua hai bên cửa hàng cùng quầy hàng, làm bọn họ không bị hao tổn mất, lại cố ý đem người hồ đá đi va chạm phá hư, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn không muốn để cho bo bo giữ mình, khoanh tay đứng nhìn người có kết cục tốt đá bay 4 người về sau, Trường Sinh chậm chạp đưa tay, đem chính mình eo túi từ cái này nữ tử trong tay lấy xuống, trở tay đem nữ tử kia ném ra ngoài, ngược lại đem eo túi một lần nữa thắt ở bên hông, buộc lại eo túi về sau, Trường Sinh tiếp tục tiến lên, cửa hàng chung quanh điếm chủ gặp hắn muốn đi, nhao nhao chạy ra, la lên ngăn cản, để cho hắn bồi thường bản thân tổn thất. Trường Sinh lúc này vẫn hất lên áo tơi, mang theo mũ rộng đảnh, nghe được đám người ồn ào, ngừng bước quay người, nhíu mày ngẩng đầu, đồ vật là bọn họ làm hư, các ngươi dựa vào cái gì tìm ta bồi thường, thế nhưng là cảm giác không thể trêu vào bọn họ, lại gây nổi ta. Nghe được Trường Sinh cường ngạnh ngôn ngữ, gặp lại hắn âm lãnh ánh mắt, mấy cái điếm chủ kinh hãi e sợ lùi lại, không dám tiếp tục hô quát ngăn cản ăn đòn người hồ một mực tại cao giọng la lên. Lần này bọn họ hô không còn là tiếng Hán, mà là bản tộc tiếng địa phương. Trường Sinh mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang kêu cái gì, lại căn cứ bọn họ thần sắc đoán được bọn họ đang hô hoán cứu binh. Quả nhiên, không đợi Trường Sinh đi ra con đường này, đường phố trước sau hai bên liền xuất hiện rất nhiều người hồ. Lần này xuất hiện người hồ đa số nam tử trắng niên, từng cái cầm trong tay lợi khí, nói ít cũng có 20-30 người. Mắt thấy người hồ từ đầu đường cùng cuối phố đồng thời xuất hiện, đem Trường Sinh ngăn lại, hai bên đường cửa hàng tức khắc đóng cửa, nguyên bản hành tẩu tại trên đường cái người đi đường cũng chạy đến hai bên trong cửa hàng trốn đi, toàn bộ trên đường cái trừ bỏ người hồ cũng chỉ còn lại có Trường Sinh bản thân. Tự biết không cách nào lành, Trường Sinh chậm chạp rút đao ra khỏi vỏ, chính là bởi vì có quá nhiều bo bo giữ mình người, quá nhiều việc không liên quan đến mình treo lên thật cao cái gọi là người thông minh, trên đời này người xấu mới có thể như vậy càng rỡ, như vậy không kiêng nể gì cả, nếu như khi dễ Trương Tam liều mạng với hắn, khi dễ Lý Tứ cũng liều mạng với hắn. Người xấu liền sẽ không lớn lối như vậy. Những cái kia nghe tiếng mà đến người hồ vốn là từ đầu đường cùng cuối phố hướng Trường Sinh chạy tới, gặp hắn rút đao ra khỏi vỏ, tức khắc khẩn trương ngừng bước, nhưng bọn họ đều không phải là thiện nam tín nữ, mặc dù rất là khẩn trương lại vẫn chậm chạp hướng Trường Sinh chuyển đi qua. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, xác định thời gian tới kịp, liền đứng thẳng tại chỗ, chờ những người này tới. Người hồ thật đến đây, Trường Sinh cũng thật động thủ, năm đó La Dương Tử đã từng đã nói với hắn, nên lúc động thủ liền động thủ, đừng quá biệt khuất bản thân, nếu như luôn luôn ủy khuất cầu toàn nhẫn nhịn, nhận đến cuối cùng nổi giận đùng đùng, lạnh lùng hạ sát thủ, còn không bằng ngay từ đầu liền động thủ, bản thân không nhận ủy khuất, đối phương cũng không trở thành bởi vì được một tức lại muốn tiến một thước mà mất đi tính mạng. Trường Sinh không có giết người, nhưng hắn cũng không có lưu tình, ai cầm lưỡi dao sắc bén chém hắn, hắn liền tháo bỏ xuống đối phương cầm lưỡi dao sắc bén cánh tay, đạo ra truy cầu là nhận vắc cùng công bằng, người ta nghĩ chặt người, đánh đối phương một trận có chút nhẹ, đem đối phương giết có chút nặng, gỡ cái cánh tay thích hợp nhất, đây chính là độ, đạo sĩ cố gắng cả đời trưởng khống vân vê chính là cái này độ. Không có người nào là chân chính không sợ chết, gỡ mười mấy cái cánh tay về sau, còn lại những cái kia dọa vai đái vai cức, chạy trối chết. Trường Sinh còn đao trở vào bao, lần theo lúc trước tiểu nhị chỉ đường đi, xuyên qua hai con đường, rốt cục thấy được trọn phiên kỳ Thái Bình Hiệu Bơn. Không đợi đi đến Thái Bình Hiệu Bơn cửa ra vào, thì có đội một quan binh từ phía sau đuổi theo, cầm đầu một tên bộ đầu lên tiếng hô to, đội nó lá, đứng lại cho ta. Trường Sinh nghe tiếng ngừng bước, quay người quay đầu. Bộ đầu mang theo quan binh nhanh chóng chạy đến, lần nữa đem Trường Sinh vây vào giữa, lớn mật cùng đồ, ban ngày ban mặt phía dưới vậy mà bên đường hành hung, còn không thúc thủ chịu trói, miễn chịu đau khổ. Thúc thủ chịu trói. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia bộ đầu, các ngươi bắt nhầm người đi, bên đường hành hung là những cái kia người hồ, ta chẳng qua là tự vệ phòng thủ, dựa theo đại đường luật pháp, bình thường cố ý giết người, ác ý đả thương người, cưỡng ép gian dâm người, thủ hại người giết chết vô tội, ngươi thân là quan sai bộ khoái vậy mà không hiểu luật pháp. Bộ đầu không nghĩ tới Trường Sinh vậy mà mang ra đại đường luật pháp, nhất thời nghẹn lời, sững sờ chỉ chốc lát mới nói, ngươi thương những người này tuy là người ngoại tộc, lại là ta đại đường con dân, chúng ta đại đường từ trước đến nay ưu đãi dân tộc thiểu số, ngươi thương nhiều như vậy người ngoại tộc, nếu không nghiêm trị trị tội, bọn họ tất nhiên không phục làm khó dễ, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Bởi vì cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dân tộc thiểu số liền có thể muốn làm gì thì làm, không tuân thủ pháp luật kỷ cương. Chúng ta người Hán còn thấp bọn họ nhất đẳng không được. Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Ngươi. Bộ khoái nói không lại Trường Sinh, cũng biết Trường Sinh võ nghệ hơn người, lo lắng bức quá mau, Trường Sinh sẽ cho cùng rất dậu. Tứ Phương về sau thấp giọng nói ra, ngươi từ trung thổ đến, không biết đỉnh châu tình huống, ngươi chạy mau đi, đám người này rất khó đối phó. Trường Sinh chưa nói chuyện, sau lưng chạy tới một cái 40 mấy tuổi trung niên nam tử, ông chủ, thế nhưng là ông chủ. Nghe được người tới nói chuyện, Trường Sinh quay đầu nhìn về phía người này, các ngươi nhận được Tống Tài dùng bổ câu đưa tin. Đúng vậy à, trưởng quỹ hướng Trường Sinh không người thi lễ, tiểu mã bộ khuê, gặp qua ông chủ. Ừ. Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngược lại trở lại hướng cái kia bộ đầu nói ra, ngươi đi về trước đi, để cho Lý Đức Hâm tới gặp ta. Lý Đức Hâm chính là Đình Châu thứ sử, gặp Trường Sinh vậy mà gọi thẳng Lý Đức Hâm tính danh, bộ đầu nghi hoặc kinh hãi, ngươi biết chúng ta Lý đại nhân. Thái Bình Hiệu buôn mã bộ khuê có vẻ như nhận ra cái kia bộ đầu, gặp bộ đầu nghi hoặc, liền chạy lên tiến đến, thấp giọng hướng hắn nói mấy câu. Nghe được mã trưởng quỹ ngôn ngữ, bộ đầu trong nháy mắt sắc mặt đại biến, bịch quỳ xuống, tiểu nô tư trạch, tham kiến đại tướng quân. Đứng lên đi, Trường Sinh thuận miệng nói ra, ngược lại hướng mã trưởng quỹ hỏi, từ nơi nào đấu giá? Mã trưởng quỹ biết rõ Trường Sinh chỉ cái gì, liền mở miệng đáp, Bắc Thành lớn hầm lò nơi để hàng. Nghe được mã trưởng quỹ ngôn ngữ, Trường Sinh hướng bộ đầu nói ra, trở về nói cho Lý Đức Hâm ta tới, để cho hắn mang lên bản bộ phù binh cùng bộ khoái chạy tới lớn hầm lò nơi để hàng, ta một hồi muốn hướng nơi đó đi. Bộ đầu nghe vậy luôn mồm xưng vâng, quay người muốn được. Chờ chút, Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền mở miệng kêu hắn lại, thân làm quan sai, lẽ ra theo lẽ công bằng chấp pháp, làm rõ sai trái, không thể đúng sai không phân ba phải. Vâng vâng vâng, đại tướng quân gian dạy là, tiểu nhớ kỹ. Bộ đầu khẩn trương ứng thanh, tâm thần bất định rời đi. Mã trưởng quỹ sớm đi thời điểm đã nhận được Tống Tài dùng bổ câu đưa tin, rất sớm vì Trường Sinh chuẩn bị chỗ ở cùng cơm canh, đợi bộ đầu mang theo quan binh rời đi, mã trưởng quỹ vội vàng đem Trường Sinh mời đến Thái Bình Hiệu Bơn, bưng nước dâng trà, đưa lên thịt rượu. Trường Sinh đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, so với cơm canh, hắn càng cần nghỉ ngơi, nhưng đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hắn sau đó liền muốn chạy tới Bắc Thành nơi để hàng, cũng không thời gian nghỉ ngơi. Trường Sinh ăn đồ ăn thời điểm mã trưởng quỹ thừa cơ hướng hắn giảng thuyết đấu giá tương quan công việc, bao quát cái kia ba thất han huyết bảo mã tình huống, cái kia ba thất han huyết bảo mã là hai được một cái, ngựa cái đã thân mang lục giáp. Hán huyết bảo mã thời gian mang thai là 360 ngày, lại có 2 thằng cái kia thất ngựa cái liền có thể sinh sản. Ngựa được giá khởi đầu là 10 vạn lượng bạc ngân, bởi vì ngựa được so ngựa cái am hiểu hơn chạy, cho nên ngựa cái giá cả yếu lược thấp một chút, nhưng này thất ngựa cái có thai mang theo, tương đương với 2 con ngựa, vì vậy ngựa cái giá khởi đầu vì 15 vạn lượng bạc ngân, mỗi lần tăng giá 1 vạn lượng hoặc 1 vạn lượng bội số. Bởi vì hán huyết bảo mã tên tuổi quá lớn, lại thực chí danh quy, vì vậy Tây vực các quốc gia nhận được tin tức về sau đều phái người tới như muốn mua đi, mà hoành hành Tây Bắc một chút môn phái cùng bộ phận cầm binh để cao thân phận tiết độ sứ cũng nghe hỏi chạy đến, riêng là ra trận thẻ số liền phát ra hơn 30 tấm loại này ra trận thẻ số cũng không phải tùy tiện cấp cho, cần nghiệm tư 10 vạn lượng, nói trắng ra là chính là người ta không chào đón xem náo nhiệt, không có thẻ số liền ơi. Để hàng đại môn còn không thể nào vào được. Mã trưởng quỹ trước đây đã được đến qua Tống Tài bảy mưu đặc kế, sớm bị Trường Sinh chuẩn bị một tấm thẻ số, số hiệu là 28. Mã trưởng quỹ biết rõ Trường Sinh thân phận, cũng biết hắn kế thừa nghe gia phú khả địch quốc sản nghiệp, nhưng hắn đối với cái này trận đấu giá vẫn rất là lo lắng, đã lo lắng Trường Sinh chụp không được cái kia ba thất han huyết bảo mã, cũng lo lắng cho dù vô xuống cũng vô pháp thuận lợi mang đi, bởi vì lần này tham dự đấu giá chẳng những có Tây vực các quốc gia quan lại quyền quý cùng hoàng hoàng thân quốc thích trụ, còn có tay cầm bình quyền tiết độ sứ cùng một chút thực lực mạnh đại giang. Hồ muốn phái, nếu như Trường Sinh lần này là đại biểu triều đình đến đây đấu giá những người này có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng Trường Sinh chuyến này chính là hành vi cá nhân, mã trưởng quỹ lo lắng những người này không mua hắn sổ sách. Nghe được mã trưởng quỹ ngôn ngữ, Trường Sinh không có nói tiếp, bởi vì mã trưởng quỹ lo lắng cũng không phải là dư thừa, hắn ngược lại không lo lắng vua xuống về sau có thể hay không mang về, hắn chỉ lo lắng mình có thể hay không vua xuống đến, mặc dù hắn tùy thân mang không ít bảo vật, nhưng đến đây đấu giá người không có chỗ nào mà không phải là gia tài bạc triệu, tình thế bắt buộc, bản thân vua xuống một thất chắc hẳn không có vấn đề gì, nhưng là muốn đem ba thất toàn bộ cầm xuống, độ khó cực lớn. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 264, kỳ vị Hàn Uy. Đấu giá định vào buổi trưa bắt đầu. Nghe mã trưởng quỹ giới thiệu cùng giảng thuật đã là giờ tị bốn khắc, cách đấu giá còn có nửa canh giờ, Trường Sinh buông chén đũa xuống, muốn chạy tới Bắc Thành lớn hầm lò nơi để hàng. Bởi vì Trường Sinh mới đến, đối với Đình Châu tình huống ít có giải, mã trưởng quỹ liền chủ động đưa ra cùng hắn cùng nhau đi tới, Trường Sinh nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng, cùng mã trưởng quỹ cùng nhau rời đi Thái Bình Hiệu Bơn. Vừa mới trở ra Thái Bình Hiệu Bơn, liền phát hiện Thái Bình Hiệu Bơn ở tại đầu đường cùng cuối phố tụ tập đại lượng cầm trong tay lưỡi dao sắc bén người hồ, lần này tụ tập người hồ số lượng càng nhiều, đen nghịt hai đại phiến, chí ít cũng có mấy trăm người. Bởi vì cái gọi là nhiều người dũng khí tráng, người hồ gặp Trường Sinh xuất hiện ở Thái Bình Hiệu Buôn cửa ra vào, tức khắc trợn mắt chừng mắt hướng hắn đi tới. Đối với cái này chút người hồ xuất hiện Trường Sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, bởi vì trước đây bộ đầu đã từng ám chỉ qua hắn người hồ ở chỗ này thế lực rất lớn, những người này tuy là đại đường hộ tịch lại ngang ngược càng rỡ, cũng không nghe theo quan phủ rớt thúc cùng quản giáo, lúc trước hắn chém đứt 10 cái người hồ cánh tay lột bọn họ mặt mũi, những cái này người hồ lần này đến không thể nghi ngờ là nghĩ dựa vào người đông thế mạnh tìm lại mặt mũi. Mã trưởng quỹ nào có Trường Sinh đạm định, gặp người hồ khí thế hung hăng lại nhân số đông đảo, dọa vong hồn đại mạo, ông chủ phải làm sao mới ở đây? Ngươi trở về đi, chúng ta đi nơi để hàng. Trường Sinh thuận miệng nói ra. Mã trưởng quỹ không muốn để cho Trường Sinh cho là hắn tham sống sợ chết, nhưng hắn chỉ là một người làm ăn, đối mặt loại tràng diện này sợ muốn chết, do dự khó khăn, do dự tiến thối. Thẻ số cho ta. Trường Sinh đưa tay tới. Mã trưởng quỹ lấy ra thẻ số, rung động tay đưa về phía Trường Sinh. Trường Sinh tiếp nhận thẻ số ôm vào trong lòng, đem ta ngựa mang vào, một lần nữa đổi trở lại trai móng ngựa. Mã trưởng quỹ luôn mồm xưng vâng, đem Hắc công tử dắt vào Thái Bình hiệu bơn. Trường Sinh rút đao cầm tay, đi về hướng bắc, hắn là nhiều lần trải qua sinh tử người, tâm lý xa so với người đồng lứa muốn thành thục cường đại, những cái này người hồ hắn căn bản liền không để vào mắt, hơn nữa hắn cũng không giả nhân giả nghĩa cổ hủ, nhăn nhó xoắn xuýt, bản thân cũng không có làm gì sai, sai là những cái này người hồ, đối phương tất nhiên mắc thêm lỗi lầm nữa, hắn cũng không để ý một giết lại giết. Muốn phân biệt cường giả cùng kẻ yếu kỳ thật rất đơn giản, cường giả bản thân cường đại, có thể một mình đảm đương một phía, vì vậy phần lớn sống một mình độc hành. Mà kẻ yếu bản thân nhỏ yếu, không thể đơn độc thành sự, chỉ có thể hô bằng gọi hữu, kết bè kết lũ. Cánh bắc đầu đường mặc dù có mảng lớn người hồ, Trường Sinh lại coi bọn họ là không có gì, tay cầm long uy đi thẳng đi qua. Những cái này người hồ đã nhận ra Trường Sinh trên người tản mát ra sát khí lẫm liệt, nhưng bọn họ từ đỉnh châu hành hành đã lâu, lo lắng như vậy thối lui, ngày sau trong thành dân chúng không còn e ngại bọn họ, liền nhắm mắt lại vọt tới trước giết. Trường Sinh cũng không có bởi vì chính mình thân mang tuyệt kỹ, mà đối phương phần lớn là chút không có linh khí tu vi thổ phỉ mãng phu mà hạ thủ lưu tình, ra tay thời điểm cũng không cảm giác có bất kỳ không ổn nào, sở dĩ lòng yên tĩnh như nước không phải bởi vì nghĩ đến thiếu, mà là bởi vì suy nghĩ nhiều. Một, đối phương đã làm sai trước. Hai, đối phương không phải là cái gì người tốt. Ba, đối phương lấy nhiều khi ít. Bốn, đối phương muốn hắn mệnh ở loại tình huống này dưới nếu như còn xoắn suýt do dự, vậy thì không phải là nhân từ thiện lương, mà là nhăn nhó giả mồm. Đối mặt trước mắt loại cục diện này, nhất phương pháp chính xác chính là đại khai sát giới. Đám này điêu dân không phải to gan lớn mật, bất chấp vương pháp sao? Vậy liền giết tới bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ biết rõ cái gì là vương pháp. Lần này Trường Sinh không còn là chặt cánh tay, mà là chặt chỗ nào thuận tay liền chặt chỗ nào. Bên cạnh chặt vừa đi, một đường hướng bắc, chặt thây ngang khắp đồng, giết máu chảy thành sông đổi thành người khác, giết biết bao nhiêu người. Trong lòng mình đã sớm sợ hãi, nhưng Trường Sinh trong lòng cũng rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với mình hành động có thanh tỉnh nhận thức, cái gì vì dân trừ hại, cái gì giết gà dọa khỉ, cái gì vì quan phủ tái tạo uy nghiêm hết thảy để qua một bên, luận sự. Làm ngoan không hạ tâm giết người khác thời điểm, liền muốn nghĩ người khác là thế nào ngoan hạ tâm giết người. Đỉnh Châu thành mặc dù cũ kỹ tàn phá, chiếm diện tích lại lớn, là trên châu thành ao quy mô, Trường Sinh trực tiếp giết hai con đường, giết gió tanh mưa máu, giết mọi người đều biết. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu là người xấu ăn cơm bản sự, bọn họ cũng không bản sự khác, chỉ có thể đấu hung ác. Tại loại tâm tính này thúc đẩy phía dưới, đại lượng người hồ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều mạng xông đi lên, cũng cảm giác mình so đồng bạn lợi hại hơn, khí lực càng lớn, càng biết tìm ra đao góc độ, nhưng sự thật chứng minh bọn họ cùng đồng bạn mình không có gì khác nhau, đồng bạn làm không được sự tình bọn họ cũng làm không được, đồng bạn là kết cục gì bọn họ cũng là kết cục gì. Tự cho là đúng cùng may mắn trong lòng là nhất hại người, tại sống sót người hồ nhìn tới hắn giết biết bao nhiêu người, cũng đã rất mệt mỏi, lúc này xông lên có giết chết hắn khả năng, đáng tiếc là bọn họ cũng không biết Trường Sinh Hỗn Nguyên Thần Công luyện thành linh khí nhất chịu tiêu hao, đừng nói chỉ giết một khắc đồng hồ, chính là giết đến tận một canh giờ linh khí cũng sẽ không hao hết, tốc độ cũng sẽ không chậm lại. Giết chóc thời gian càng dài, còn lại người hồ càng cảm giác hắn sắp trở thành nọ mạnh hết đà, nếu như lúc này giết hắn, chẳng những có thể vì tộc nhân báo thù, còn có thể dương danh lập vạn, tồn loại ý nghĩ này, sống sót người hồ liền tiếp tục bỏ mạng với công. Hai khắc đồng hồ về sau, Trường Sinh đi tới Bắc Thành, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa to như thế nơi để hàng cùng nơi để hàng bên ngoài đặt đại lượng xe vua tọa kỵ, lúc này vây công hắn hơn 300 cái người hồ cơ hồ toàn bộ đều chết ở trên đường, giao hấn không thể nghi ngờ là hiệu sâu. Vậy chính là có thời điểm số lượng cũng không thể bù đắp chất lượng không đủ, lại hung ác chó cũng không phải lão hổ đối thủ, đó là cái cực kỳ tàn khốc sự thật, cũng là cực kỳ công bằng sự thật đỉnh. Châu thứ xử lý Đức Hâm cũng ở đây nơi để hàng phụ cận, bên người còn mang mấy trăm danh quan binh, gặp Trường Sinh đằng sau còn đi theo không ít kêu đánh kêu giết người hồ, vội vàng mệnh lệnh quan binh tiến hành bắt đám này, người hồ ngày bình thường cũng không có đem quan binh để vào mắt, lần này nhìn thấy quan binh lại dường như gặp được cứu tinh, gặp quan binh từ nơi xa chạy tới, nhao nhao chỉ Trường Sinh, để cho quan binh nhanh bắt hắn lại cái này hung thủ giết người. Người bị hại cùng người hành hung như thế nào giới định, cũng không phải là lấy ai bị giết làm tiêu chuẩn, phải xem sự tình vì sao mà lên, khơi mào sự việc là đám này người hồ, Trường Sinh mới là người bị hại, chỉ bất quá hắn là một cái có năng lực tự vệ người bị hại. Quan binh hô nhau mà lên, đem còn lại người hồ tóm lấy, mặc dù nhìn như là bắt bọn họ, kỳ thực là cứu bọn họ, nếu như quan binh không xuất thủ, những người này đều phải chết tại Trường Sinh đao dưới. Quan binh đối với mấy cái này người hồ cũng là hận thấu xương, mượn bắt cơ hội quyền đấm cước đá, thừa cơ cho hạ giận hạ giận. Người mặc quan phục Lý Đức Hâm cũng kinh sợ tiến lên đón, đi tới gần bịch quỳ xuống, Đỉnh Châu thứ xử Lý Đức Hâm, tham kiến đại tướng quân. Thượng Châu thứ sử cũng là tòng tam phẩm, theo lý thuyết nhìn thấy Trường Sinh thì không cần quỳ xuống, Trường Sinh cũng biết người này vì sao quỳ xuống, thứ nhất là bị bản thân đại khai sát giới dọa sợ, thứ hai cảm kích bản thân giết chết rất thích tàn nhẫn tranh đấu điều dân, vì thế nhỏ quan phủ lớn lên uy nghiêm, ba là bản thân lúc trước là một đường giết tới, ven đường tiếng hô giết rung trời, gia hỏa này không có khả năng không nghe thấy, lại không đi cứu viện binh, lúc này chắc hẳn đang tại sợ hãi nhận trách phạt. Trường Sinh không có chấp nhặt với hắn, còn đao trở vào bao, tháo xuống lây dính thật dày vết máu áo tơi cùng mũ rộng vành, ngược lại cất bước hướng về phía trước, đứng lên đi. Gặp Trường Sinh cũng không trách phạt, Lý Đức Hâm như được đại xá, vội vàng bỏ lên, đi theo phía sau, hạ quan không biết đại tướng quân hổ ra đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại tướng quân không đợi Lý Đức Hâm nói xong, Trường Sinh liền ngắt lời hắn, nói nhảm đừng nói là, ta là hướng về phía Đại Uyên quốc cái kia ba thất han huyết bảo mà đến, tham dự đấu giá người ngư long hỗn tạp, ngươi mang binh tiến vào nơi để hàng, duy trì trật tự. Lý Đức Hâm vội vàng nói ra, đại tướng quân có chỗ không biết, này lớn hầm lò nơi để hàng chính là quy tư quốc thương nhân xây dựng, không về chúng ta đại đường quản hạt nha. Thân làm Thượng Châu thứ sử, đại tướng nơi biên cương, ngươi chính là như vậy giữ gìn đại đường uy nghiêm. Trường Sinh trợn mắt quay đầu, ta hỏi ngươi, Đình Châu là Quy Tư Quốc quốc thổ vẫn là Đại Đường quốc thổ? Tự nhiên là ta Đại Đường quốc thổ. Lý Đức Hâm vội vàng nói tiếp, có đại tướng quân tại, hạ quan cái gì còn không sợ, hạ quan lập tức mang binh đi vào. Lý Đức Hâm nói xong, hướng tùy hành giáo úy cao giọng hạ lệnh, mệnh bọn họ dẫn đầu quan binh tiến vào lớn hầm lò nơi để hàng. Lớn hầm lò nơi để hàng chiếm diện tích khá rộng, chiếm diện tích chừng mấy trăm mẫu, nơi để hàng chung quanh tất cả đều là cao lớn tường vây, nơi để hàng đại môn ở vào mặt phía nam, thành lâu kiểu dáng, rất là khí phái, toàn bộ nơi để hàng dường như thành trung chi thành. Ngoài cửa lớn đầu đại lượng xe vua cùng rất nhiều tọa kỵ, những xe này liễn kiểu dáng xem xét cũng không phải là trung thổ phong cách, chờ đợi bên ngoài mã phu cùng tùy tùng có thật nhiều cũng không phải trung thổ người. Nơi để hàng cửa ra vào có hơn 10 người ngoại tộc hộ viện, bọn họ đã thấy Trường Sinh làm một đường giết tới, cũng nhìn thấy thứ xử Lý Đức Hâm hướng hắn quỳ lạy kiến lễ, nhưng lần này đến đây tham dự đấu giá không phú thì quý, muốn sao chính là chúa tể một phương hoặc tướng lãnh cầm mình, bọn họ đã thấy rất nhiều nhân vật lợi hại, cũng không cần trường, gặp Trường Sinh đi tới, tức khắc tiến lên ngăn cản, người nào? Không đợi Trường Sinh đưa ra thẻ số, Lý Đức Hâm liền lên trước cao giọng quát lớn, mù ngươi mắt chó, đây là đương triều nhất phẩm đại quan, thái tử thái sư, phiêu kỵ đại tướng quân, hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, khâm thượng quốc họ Lý đại tướng quân, còn chưa tránh ra. Chúng hộ viện đoán được Trường Sinh là cái đại nhân vật, lại không nghĩ rằng vậy mà lớn đến trình độ như vậy, trong lòng chấn kinh hoảng hốt, trong lúc nhất thời toàn bộ đứng chết chân tại chỗ. Mắt thấy Lý Đức Hâm nhiễu khẩu lệnh đồng dạng đem chính mình tất cả phong hào cùng chức quan toàn bộ nói ra, Trường Sinh có nhiều khó chịu, liền từ trong ngực lấy ra cái kia thẻ số bày ra tại đám người, ta là tới tham dự Hãn Huyết Bảo Mã đấu giá, có thẻ số nơi tay. Đám người gặp hắn nắm giữ thẻ số, liền không ngăn cản nữa, vội vàng nghiêng người cho đi. Mắt thấy Lý Đức Hâm cũng phải cùng nhau tiến vào, cửa ra vào hộ viện lần thứ hai đưa tay ngăn cản, chỉ nói lần này đấu giá chỉ có thể một người tiến vào, tùy tung hạ nhân chỉ có thể lưu tại ngoài cửa chờ đợi. Lý Đức Hâm cái này thứ sử làm mặc dù bất ức, nhưng cũng trung quy là quan to tam phẩm, nghe đối phương vậy mà đem chính mình coi là tùy tùng cùng hạ nhân, nhất thời giận tí mặt, nghĩ đến lúc trước Trường Sinh bị ngăn trở lúc mình cũng chưa từng kịp thời tiến về cứu viện, lo lắng Trường Sinh trở về trường ăn về sau thôi hắn chức quan, lại thêm có Trường Sinh cái này cao thủ tuyệt thế chỗ dựa, liền cáo mượn oai hùng, mượn cơ hội làm khó dễ, thừa cơ định loạn, làm cản, Đình Châu chính là ta đại đường quốc thổ, biên giới trọng trấn, bản quan chủ chính Đình Châu, há có thể dung các ngươi tại Đình Châu muốn làm gì thì làm. Ngươi tới, cho ta đi vào lục soát. Phàm là không có thông quan văn điệp người ngoại tộc hết thảy trục xuất. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ. Chương 265, nữ tử che mặt. Lớn hầm lò nơi để hàng phía sau là Quy Tư Quốc, những cái này hộ viện cũng đều là Quy Tư Quốc người, đại đường những năm gần đây loạn trong giặc ngoài, Úc còn không mang nổi mình Úc, bọn họ vốn không có đem tại phía xa Trường An đại đường triều đình để vào mắt, nhưng là mắt thấy luôn luôn mềm yếu Lý Đức Hâm đột nhiên đại nghĩa lẫm nhiên lấy ra quan uy, đối mặt với mấy trăm tên cầm trong tay mâu qua quan binh bọn họ cũng không dám ngăn cản, một đám giáo uy dẫn quan binh trực tiếp vọt vào nơi để hàng. Trường Sinh cũng không thích Lý Đức Hâm loại này cáo mượn oai hùng phương pháp, nhưng là hắn cũng biết Lý Đức Hâm cử động lần này là muốn giúp hắn thuận lợi được cái kia ba thất Hãn Huyết Bảo Mã. Dựa theo đại đường luật pháp, tất cả không thuộc về bổn quốc người ngoại tộc đặt chân đại đường cương thổ cũng phải có bổn quốc thẩm duyệt thông quan văn điệp, hơn nữa tiến vào đại đường về sau cần tức khắc tiến về quan phủ đóng dấu chồng con đóng dấu. Đình Châu vốn liền tại phía xa tây bắc, cách Quy Tư Quốc không đến 2000 dặm, cách Trường An đã có 6000 dặm, dạng này một cái xa xôi châu phủ, đừng nói lúc này đại đường bấp bên, loạn trong giặc ngoài, chính là lúc thịnh thế cũng rất ít có người ngoại tộc làm thông quan văn điệp, nếu như đem tất cả không có thông quan văn điệp người ngoại tộc toàn bộ trục xuất, đừng nói đâu ra khó có thể tiến hành, chính là mở lớn hầm lò nơi để hàng rùa tư người cũng phải bị cùng nhau đuổi đi. Lý Đức Hâm cực kỳ không muốn đắc tội những cái này người ngoại tộc, nhưng là cân nhắc lợi hại là tất cả quan viên cường hạng, so với những cái này rất có bối cảnh người ngoại tộc, hắn lại không dám đắc tội địa vị cực cao Trường Sinh. Đình Châu mặc dù tại phía xa biên giới, hắn cũng biết Trường Sinh là ai, cũng biết rõ Tể Châu một chuyện, mấy chục danh quan viên Trường Sinh nói giết liền giết, đâm liên tục lịch sử đều giết đi, hắn cũng không muốn bức Tể Châu chúng quan viên theo gót. Lúc trước Trường Sinh lọt vào người hồ vây công lúc hắn không có xuất thủ, lúc này lại không xuất ra một chút thái độ, chính mình cái này thứ sự sợ là làm đến cùng nhi, mất chức ngược lại cũng thôi, vạn nhất Trường Sinh nhìn chính mình không vừa mắt, tiện tay đi lên một đao, bản thân khóc đều không đất mà khóc đi. Lớn hầm lò nơi để hàng chính bắc có mảng lớn phòng xá, phía đông là chuồng ngựa, phía tây là khố phòng, trung gian khu vực thả nuôi bao quát dê bò ở bên trong đủ loại súc vật. Lúc này một đoàn quần áo khác nhau người đang đứng tại chính bắc phòng xá phía trước, một tên người cưỡi chính cưỡi một tấc màu vàng tuấn mã vây quanh nơi để hàng phi nhanh chạy. Trường Sinh lần đầu nhìn thấy da lông màu vàng ngựa, đây là một thất cường kiện ngựa cao to, hình thể so trung thổ ngựa cao lớn hơn rất nhiều, so loạn ngựa cũng phải lớn hơn nhiều, chạy thời điểm vó ra đời khói, đi nhanh như bay, thật là bảo mã lương câu, có thể xưng uy vũ thần tuấn. Không hề nghi ngờ, lúc này chủ hàng đang tại hướng về phía trước tới tham gia đấu giá đám người biểu hiện ra Hãn Huyết Bảo Mã thần dị, nơi để hàng chính bắc những người kia không thể nghi ngờ chính là tham dự đấu giá người. Mắt thấy đại đội quan binh đột nhiên vọt vào nơi để hàng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đang tại trên sân chạy như bay cái kia thất Hãn Huyết Bảo Mã liền bị quan binh bức ngừng, người cưỡi cũng bị quan binh từ lập tức lôi xuống. Tại quan binh ngăn lại cái kia thất Hãn Huyết Bảo Mã lập tức, Trường Sinh phát hiện trong truyền thuyết Hãn Huyết Bảo Mã thật sự danh bất hư truyền, tại cực tốc chạy như bay thời điểm lại có thể giảm tốc độ đột nhiên ngừng, nếu là đổi thành bình thường ngựa, tiến lên cản ngựa mấy người lính sợ là sớm đã bị đánh bay. Tham gia quân ngũ cũng là người thô kệch, bọn họ có thể không biết mình có thể sống là bởi vì lập tức người cưỡi tại thời khắc mấu chốt gìm ngựa giảm tốc độ, đem người cưỡi túm xuống tới sau khi bóp cổ xoay cánh tay, đem đối phương nhấn ngã xuống đất. Không đợi nơi để hàng chủ sự ra mặt hỏi thăm, Lý Đức Hâm liền gân giọng cao giọng hô, đại đường thái tử thái sư, phiêu kỵ đại tướng quân, hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, Lý Trường Sinh, Lý đại nhân. Đến nghe được Lý Đức Hâm ngân kéo giọng kêu la, Trường Sinh đạp hắn tiếng lòng đều có, gia hỏa này nhìn như là đang vì mình dương danh lập uy, kỳ thực là cho bản thân kéo cửu hận, còn chỉ mặt gọi tên, e sợ cho người ta không biết hắn là ai. Lý Đức Hâm nhưng không biết Trường Sinh đang suy nghĩ gì, hô to báo hát về sau lại đổi lại giọng quan, dõi khắp thiên hạ đâu chẳng đất vua, trên mọi bến bờ ai chẳng là thần tử, Đình Châu chính là đại đường quốc thổ, các ngươi người ngoại tộc đặt chân ta đại đường quốc thổ, cần có thông quan văn điệp nơi tay, người đều đi ra cho ta, dần dần đưa ra thông quan văn điệp. Lý Đức Hâm hô xong, liền khoa tay múa chân quan chỉ huy binh xông về phía trước, đến đây tham dự đấu giá không mấy cái người tốt, hắn cũng không dám chạy ở phía trước. Trường Sinh cũng không có nóng lòng tiến lên, mà là đứng ở Lý Đức Hâm bên cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, gia hỏa này trước báo hắn quan giai tính danh, sau đó mới mệnh lệnh quan binh kiểm tra đối chiếu sự thật đám người thông quan văn điệp, ngụ ý chính là các ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta, có đại quan nhi đến rồi, ta cũng là thân bất do kỷ. Lý Đức Hâm lúc này đã đi vào trạng thái, mảy may không chú ý tới Trường Sinh nhìn bản thân ánh mắt có nhiều oán trách, đợi đến quan binh xung lên, vừa rồi quay người xoay người, cười xoa đưa tay, đại tướng quân, mời. Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể cất bước hướng về phía trước, hành tẩu thời điểm vội vàng suy nghĩ, bản thân lần này đi ra đơn thuần hành vi cá nhân, cùng triều đình không quan hệ, cũng không thể thật đánh lấy kiểm tra đối chiếu sự thật thông quan văn điệp ngụy trang đem đến đây đấu giá đám người đuổi đi, chủ yếu nhất là đại huyền quốc mấy cái này gặp rủi ro vương tộc khẳng định cũng không có thông quan văn điệp, cũng không thể đem bọn họ cũng cho đuổi đi, đem người đuổi đi cũng không cần gấp. Nếu như đem ba thất han huyết bảo mã lưu lại, vậy chuyện này liền làm quá ti tiện, người ta gặp rủi ro, lúc này chỉ còn lại mấy thất ngựa này, còn trông cậy vào bắn ngựa sống qua ngày, chúng ngựa há không phải tương đương như tài hại mệnh. Ngoài ra, phía trước đứng đấy 40, 50 người, trong đó có hơn phân nửa cũng là người mặc ngoại tộc trang phục người ngoại quốc, nếu như thật để người ta ngựa cho đoạn, mất mặt liền ném đến nước ngoài đi, hơn nữa mất mặt còn không chỉ chính mình, liền đại đường danh dự đều sẽ bị hao tổn, này cái gì lễ nghi chi bằng à, cướp người ta ngựa. Nghĩ đến đây, Trường Sinh liền cao giọng nói ra, ta lần này độc thân đến đây, chính là ngưỡng mộ trong lòng Hãn Huyết Bảo Mã, hưu tâm cùng chư vị công bằng đấu giá, thông quan văn điệp một chuyện tạm thời không đề cập tới, ngày sau hay nói. Nghe được Trường Sinh ngôn ngữ, Lý Đức Hâm tức khắc cao giọng nói tiếp, tất cả nhưng bằng đại tướng quân làm chủ. Tới lúc này, mới vừa có mấy tên người hồ đi lên phía trước, người hồ là cái rộng rãi gọi chúng, đường chiều người đem Tây vực rùa tư, thiên trúc, dân tộc thổ dục hồn, dân tộc thổ phiên, đại thực, đột quyết các nước dân chúng gọi chung người hồ, lần này tới mấy cái này, người hồ cùng lúc trước Trường Sinh giết chết những cái kia hình dạng không giống nhau lắm, không thể nghi ngờ là rùa tư người. Những người này dĩ nhiên đến trung thổ kinh thương, tự nhiên biết nói tiếng Hán, một người cầm đầu tiến lên tự báo tính danh, chỉ nói bản thân tên là A Cổ Đạc, chính là lớn hầm lò nơi để hàng trang chủ. Xin đại biểu rùa tư mọi người và ủy thác đấu giá đại huyền vương tộc hoan nghênh hắn đến thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, Trường Sinh liền hồi lấy hiền lành, chủ động lấy ra tham dự đấu giá thẻ số, sau đó hướng đang đánh giá cái kia chút tham dự đấu giá đám người giơ tay lên một cái. Chư vị hữu lễ, ta mặc dù trong triều nhậm chức, lần này đến đây lại không phải thụ triều đình cắt cử, cũng chưa từng mang theo tùy tùng, đơn thuần việc tư xuất hành, sau đó đấu giá, chư vị không cần trong lòng còn có cố kỵ, ra hết có khả năng, thiên tài địa bảo, người có duyên có được. Trường Sinh nói xong, đám người vội vàng đáp lễ, mặc dù hắn ngôn từ khẩn thiết, thái độ khiêm hòa, đám người cũng không dám coi thường hắn, nhất là hắn hai độ cường điệu bản thân là một người đến, điều này nói rõ hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không có sợ hãi. Ngoài ra, mũ rộng vành cùng áo tơi chỉ có thể che kín đầu mặt cùng nửa người trên, lại che không được quần và giày, hắn lúc này quần và giày đã bị máu tươi thấm đẫm, một cỗ huyết tinh túc sát chi khí, mà lúc trước trong thành đều thảm đám người cũng đều nghe được, cũng phái người tới dò xét tình huống, vì vậy tất cả mọi người biết rõ hắn lúc trước làm qua cái gì. A Cổ Đạc có vẻ như cùng Lý Đức Hâm rất là quen thuộc, gặp quan binh ngưng lại giữa sân, liền hướng hắn đầu nhập đi khẩn cầu ánh mắt, Lý Đức Hâm từ Trường Sinh sau lưng nhíu mày khoát tay, lại đưa tay chỉ hướng Trường Sinh, ý là có Trường Sinh tại, hắn không làm chủ được. Trường Sinh dùng khỏe mắt liếc qua phát hiện Lý Đức Hâm tại phía sau mình nháy mắt ra hiệu, cũng đoán được gia hỏa này cùng A Cổ Đạc ngày bình thường có nhiều đi lại, cùng một ruột, liền quay đầu hướng hắn nói ra, Lý đại nhân, để cho binh sĩ lui ra ngoài đi, không nên trễ mãi đấu giá. Trường Sinh mở miệng, Lý Đức Hâm thuận nước đẩy thuyền, mệnh lệnh chúng nhân rời khỏi lớn hầm lò nơi để hàng. Trường Sinh nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói ra, trong thành Thái Bình hiệu buôn là ta sản nghiệp, ta lúc trước cùng người hồ có chút chứng mắt, bọn họ sợ là sẽ phải gây hấn trả thù, phái binh đi qua bảo vệ, chớ để cho bọn họ hành hung làm ác. Nghe được Trường Sinh ngôn ngữ, Lý Đức Hâm âm thầm đoán thầm, chỉ nói trong thành đám kia tội phạm điêu dân đều nhanh để cho hắn cho giết sạch rồi, nơi nào còn có người đi trước gây hấn trả thù, nhưng lời này hắn tự nhiên không dám nói ra khỏi miệng, mà là luôn mồm xưng vâng, phái người làm. Trường Sinh cử động lần này cũng là giấu giếm thâm ý, sắp tham dự đấu giá có 30, 40 người, những người này mặc dù đã biết rõ hắn là triều đình đại quan, nhưng lại không biết hắn cùng với Thái Bình tiểu điếm quan hệ, nhưng bọn họ lại biết Thái Bình hiệu buôn là Thái Bình tiểu điếm chi nhánh, hắn đến làm cho đám người biết rõ hắn đã tiếp thủ nghe ra tất cả sản nghiệp, có phú khả địch quốc tài phú. Liều mạng đúng là hành động bất đắc dĩ, không đánh mà thắng chi binh mới là thượng sách, liều mạng trước đó không ngại hiện lộ rằng, nếu như đối phương thật có thể biết khó mà lui, song phương đều có thể giảm bất tổn thất. Nghe Trường Sinh nói Thái Bình hiệu buôn là hắn sản nghiệp, trong đám người một cái hắc sa nữ tử che mặt có nhiều dị trạng, trải qua muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Trường Sinh cũng phát giác được người này dị thường, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy người này đầu đầy tóc vàng, thân cao bảy thước có thừa, thân hình có lồi có lõm, loại này dáng người là trung thổ nữ tử không sở hữu. Quan binh thối lui ra khỏi nơi để hàng, Lý Đức Hâm lưu lại, hắn biết rõ Trường Sinh quyền lực lớn bao nhiêu, đến đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Bọn họ đi tới trước đó đám người đang tại thử ngựa, kết quả bị quan binh cho làm rối loạn, lần này còn được một lần nữa biểu thị một phen, cưới hay là cái kia thất gia lông màu vàng Hãn Huyết Bảo Mã, đây là thất ngựa được, cũng là ba thất Hãn Huyết Bảo Mã bên trong duy nhất một thất gia lông màu vàng, còn lại một được một cái cũng là màu đen. Da lông màu sắc là phân biệt ngựa ưu khuyết một trong những tiêu chuẩn, tựa như loại này màu vàng Hãn Huyết Bảo Mã tại Hãn Huyết Bảo Mã bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, thứ nhì chính là màu đen, thường thấy nhất hãn huyết bảo mã là màu trắng, lại có chính là chân dài, ngực rộng, mông lớn. Về sau chính là mắt duyên, người có tướng mạo, ngựa cũng có tướng mạo, có ít người xem xét cũng làm người ta ưa thích, có ít người xem xét liền làm cho người ta chán ghét, ngựa cũng là như thế, nhìn xem phải chăng thuận mắt rất trọng yếu, bởi vì ngựa tuổi thọ có thể đạt tới 30 năm trở lên, sẽ làm bạn chủ nhân thời gian rất lâu. Hãn huyết bảo mã tướng mạo chỉ có thể dùng không thể bắt bẻ để hình dung, nếu như là người, không thể nghi ngờ thuộc về tiểu thư khuê các, trong tướng diện chính tuấn mỹ, không phải tiểu gia bích ngọc loại kia tinh xảo linh lung. Màu vàng hãn huyết bảo mã chạy xong một vòng, lại đổi lại màu đen hãn huyết bảo mã, đây cũng là một thất ngựa được, tốc độ chạy hoàn toàn không kém màu vàng hãn huyết bảo mã. Đang quan sát tuấn mã phi nhanh chạy thời điểm, Trường Sinh vô ý thức đưa chúng nó cùng Hắc công tử tiến hành so đúng, so đối với kết quả vẫn là Hắc công tử hơn một chút, xác thực nói là hơi thắng nửa bậc, Hắc công tử có ưu thế, nhưng ưu thế cũng không lớn. Ngựa cái mặc dù đã thân mang lục giáp, lại vẫn có thể phi nhanh chạy, nhưng người cưỡi lo lắng kinh động đến nó thai khí, liền chưa từng hô quát ra tốc. Thử chạy qua về sau, liền do A Cổ Đạc đến tiến hành lời giải, tựa như loại này đấu giá, ngựa chủ nhân đúng không ra mặt, toàn bộ quá trình đều do nơi để hàng phụ trách, đương nhiên nơi để hàng cũng phải tại đấu giá kết thúc về sau rút ra 1 đến 2 thành tiền thuê. Tại A Cổ Đạc giảng thuyết thời khắc, Trường Sinh phát hiện cái kia hắc sa nữ tử che mặt một mực đang nhìn mình, mặc dù không nhìn thấy người này biểu lộ, nhưng thông qua một chút rất nhỏ động tác, Trường Sinh còn có thể phát hiện người này có vẻ như nghĩ cùng hắn nói chuyện. Trong lòng còn nghi vấn, thoáng nhìn phía dưới phát hiện trong phòng không người, lại trong phòng trên mặt bàn để đó rất nhiều hoa quả, liền quay người vào nhà, cầm lấy nước quả, nếu như nữ tử che mặt thật sự nghĩ nói chuyện cùng hắn, liền sẽ thừa cơ tới. Quả nhiên, ở tại sau khi vào cửa, nữ tử kia cũng đi đến, mượn danh nghĩa cầm lấy nước quả, dùng cứng nhắc hắn ngữ hỏi, "Thần Y Liê, ngươi biết nàng sao?" Nghe người này nhắc lên Nghe Thần Y Liê, Trường Sinh đột nhiên nhíu mày, nhận biết, thế nào? Nàng, có người khi dễ chuyện hậu cung đã gần hoàn thành, mời quý vị vào ủng hộ.